Lục Tiểu Phụng là một người, con người tuyệt đối không ai quên được, không bao giờ quên được. Trong đời y đầy tính nết truyền kỳ và đã gặp không biết bao nhiêu quái nhân quái sự. Bất cứ lúc nào và ở đâu cũng được nghe y kể toàn chuyện kỳ quái. Bây giờ hãy xin giới thiệu cùng quý vị độc giả mấy nhân vật trước, rồi sẽ bắt đầu nói đến những thiên cố sự của họ. Trăng tròn vành vạnh, sương mù dày đặc. Trăng tròn giữa đám sương mù khiến nguyệt sắc thê lương mờ ảo, xui lòng người tan nát gan vàng. Trương Phóng cùng đồng bạn chẳng có ý gì ngoạn thưởng phong cảnh thiên nhiên của tạo hóa. Họ chỉ mong cuộc đời phóng khoáng, chẳng bị thứ gì ràng buộc, tùy tiện muốn đi đâu thì đi. Bọn họ mới làm một chuyến bảo tiêu và đã giao hàng yên ổn rồi. Họ vừa uống rượu xong. Họ đã chịu đựng nhiều ngày cực nhọc, khẩn trương. Nay được kết thúc, họ cảm thấy trong lòng thư thái, cởi mở. Giữa lúc đó, bọn họ gặp Hùng Mổ Mổ. Hùng Mổ Mổ xuất hiện giữa đám sương mù dày đặc, chẳng khác gì u linh quỷ mị. Lưng mụ còng lại, tưởng chừng cõng một tảng đá lớn vô hình đè nặng, làm cho mụ cơ hồ bị gãy xương sống. Hùng Mổ Mổ tay xách một cái giỏ khá lớn, trên đậy bằng tấm vải bông dày. Một người cất tiếng hỏi, trong giỏ của mụ đựng gì vậy? Hiện giờ mọi người đang hứng chí, nên bất luận sự vật gì cũng làm cho họ khoan khoái. Trên mặt đầy vết nhăn nheo, Hùng Mổ Mổ lộ nụ cười đáp. Đây là mứt hạt dẻ, vừa thơm vừa giòn, bán mỗi cân 10 đồng. Người kia nói, cho bọn tại hạ mua mỗi người 1 cân, cộng là 5 cân. Quả nhiên mứt mới chiên hãy còn nóng hổi, lại vừa ngọt vừa thơm. Trương Phóng chỉ ăn một tấm, hắn không thích hạt dẻ mà lại vừa uống rượu nhiều quá, mới ăn một tấm mà đã thấy trong ruột cồn cào như muốn nôn ọe. Trương Phóng chưa nôn ra, nhưng đồng bạn đột nhiên đều té nhào. Người té xuống rồi, lập tức co quắp, miệng sùi bọt trắng. Bọt trắng đột nhiên đổi ra màu hồng, biến thành máu. Mụ già còn đứng đó, thấy tình trạng này, nét mặt mụ đang cười, bỗng biến thành kỳ bí đáng sợ. Trương Phóng nghiến răng lẩm bẩm. Mứt hạt dẻ có chất độc. Hắn toan chụp lấy mụ, thì giữa lúc ấy toàn thân hắn biến đổi đột ngột. Trong mình không còn chút khí lực nào nữa. Hắn muốn nhảy xổ tới bóp cổ Hùng Mổ Mổ, nhưng lại té nhào xuống bên chân mụ. Trương Phóng đột nhiên phát giác dưới ống quần dài bằng vải xám của mụ, để lộ đôi bàn chân. Mụ đi đôi giày mới tinh, mũi giày thêu khá đẹp, tựa hồ một vị tân nương tử. Có điều mũi giày của mụ không thêu chim uyên ương, mà lại thêu một con cú mèo. Con cú mèo với cặp mắt xanh lè, tựa hồ đang dương lên, nhìn Trương Phóng, để chế giễu hắn là người ngu dốt, chẳng biết gì. Trương Phóng thộn mặt ra. Hùng Mổ Mổ cười khành khạch nói. Té ra chú nhỏ này không thành thật. Coi gì chẳng coi, lại chỉ thích coi chân đàn bà. Trương Phóng miễn cưỡng ngẩng đầu lên, cất giọng tức bực hỏi. Mụ có thù hằn gì với bọn ta? Hùng Mổ Mổ cười đáp. Ngốc tiểu tử, ta chưa nhìn thấy các ngươi lần nào, làm gì có chuyện thù với quán. Trương Phóng nghiến răng hỏi. Vậy thì sao mụ lại gia hại bọn ta? Hùng Mổ Mổ hững hờ đáp. Chẳng tại sao cả, ta muốn giết người mà thôi. Mụ ngẩng đầu nhìn ánh trăng mờ ảo giữa cõi sương mù, thủng thẳng nói tiếp. Mỗi độ trăng tròn, ta lại muốn giết người. Trương Phóng trố mắt ra nhìn mụ, nhãn quan của hắn vừa đầy vẻ phẫn nộ lại vừa khủng khiếp. Hắn hận mình, chẳng thể cắn cổ họng mụ một miếng để trả thù. Hùng Mổ Mổ đột nhiên biến mất. Biến vào đám sương mù dày đặc, tựa hồ u linh quỷ mị. Sương mù ảm đạm, nguyệt sắc lu mờ. Bóng tịch dương đã ngậm non đoài, ngọn gió thu thổi lướt đám cỏ xanh như làn sóng gợn. Trên bờ sông quạnh quẽ không một bóng người. Một con quạ từ đằng xa bay tới, hạ mình, đậu xuống đầu cây cọc gỗ buộc thuyền. Đây là bến đò hoang lương vắng vẻ. Hiện giờ chuyến đò cuối cùng sang ngang đã ra xa. Người lái thuyền là một lão già râu đã bạc phơ. 20 năm trời, lão chở con đò rách nát bên này qua bên kia, rồi lại trở về. Những chuyện hoang lạc trong đời của lão chẳng có mấy. Bây giờ chỉ còn lại cái thú là uống rượu và đánh bạc. Nhưng bữa nay, lão đã phát thệ nhất quyết không đánh bạc, vì trên thuyền của lão chở một nhà sư. Nhà sư này rất mực thước, rất thành thật, nhưng dù sao thì hòa thượng vẫn là hòa thượng. Lão lái đò đã rút nhiều kinh nghiệm, cứ mỗi lần chạm trán nhà sư là nhất định đánh bạc phải thua liễn xiển, thua trái túi, thua không còn một đồng một chữ. Nhà sư chất phác vẫn giữ quy củ, ngồi vào tận gốc thuyền, ngó lại cái chân mình. Chân nhà sư dơ quá, chân dơ lại đi đôi giày cỏ rách nát. Những người khác đều ngồi xa nhà sư, tựa hồ sợ những con rận trong người lão bò sang mình. Nhà sư chất phác cũng chẳng dám dòm ngó ai, chẳng những lão thành thật mà còn cả thẹn nữa. Cả lúc cường đạo nhảy xuống thuyền, nhà sư cũng không ngẩng đầu lên ngó lần nào. Nhà sư chỉ nghe tiếng những người ngồi thuyền la hoảng, rồi nghe âm thanh 4 người nhảy xuống thuyền. Sau nữa là tiếng quát tháo của bọn cường đạo. Chúng ta đều là hảo hán ở Thủy Xà Bang. Trước nay chỉ lấy tiền chứ không giết người. Các ngươi bất tất phải sợ hãi, nhưng trong mình mang theo vàng bạc, bỏ ra hết đi là không sao cả. Bóng tịch dương chiếu vào những thanh đao trong tay bọn cường đạo, làm cho đao quang lấp loáng ở trong khoang thuyền. Những người ngồi trong khoang thuyền, đàn ông run bần bật, đàn bà nước mắt đầm đìa. Những ai càng mang nhiều tiền bạc càng run rẩy dữ, hay nước mắt chảy càng nhiều. Nhà sư chất phác vẫn cúi đầu nhìn xuống chân mình. Đột nhiên nhà sư ngó thấy đôi chân khác, đôi chân này rất lớn, đi đôi giày mũi nhọn, đang đứng ngay trước mặt lão. Bỗng nghe thanh âm cất lên. Bây giờ đến được ngươi, lấy ra mau đi. Nhà sư chất phác tựa hồ không hiểu rõ, ấp úng hỏi lại. Thí chủ bảo bần tăng đưa gì ra? Người kia đáp. Hễ cái gì đáng tiền thì bỏ ra hết. Nhà sư nói. Nhưng trong mình bần tăng chẳng có một thứ gì. Nhà sư nói rồi cúi đầu xuống thấp hơn nữa. Lão phát giác dường như người này muốn vung chân đá lão một cước, nhưng bị người khác cản lại nói. Thôi quách, nhà sư dơ giấy này xem chừng chẳng phải hạng người có dầu mỡ, chúng ta dông quách. Chữ dông có nghĩa là bỏ đi. Bọn họ đã đến mau lẹ, bỏ đi càng mau lẹ hơn. Những hạng người trộm cướp chẳng ít thì nhiều, cũng mang bệnh có tật giật mình. Trong thuyền lập tức nhốn nháo cả lên. Có người động thủ động cước, có người lớn tiếng thóa mạ nhà sư. Ai cũng cho là gặp lão hòa thượng, quả nhiên suối quẩy. Lúc họ thóa mạ, họ chẳng quý kỵ gì nhà sư nghe tiếng. Thực ra nhà sư vẫn lờ đi, như chẳng nghe thấy gì cả. Nhà sư cúi đầu xuống ngồi nguyên chỗ, thái độ tỏ ra hồi hộp không yên. Đột nhiên nhà sư nhảy lên đầu thuyền. Ở đầu thuyền để một tấm ván. Tấm ván này dùng làm cầu, để lên bờ lúc thuyền áp mạng. Nhà sư chụp tấm ván giơ lên, khẽ đập một cái. Tấm ván dày 3 tấc, vỡ làm 5-6 mảnh. Mọi người trong thuyền đều sửng sốt. Nhà sư chất phác liện một mảnh ván ra. Mảnh ván đầu tiên vừa rớt xuống mặt nước, thì mảnh ván thứ hai lại liện ra. Nhà sư tự hồ biến thành con chuồn chuồn điểm nước. Lão nhô lên hụp xuống 4-5 cái trên mặt sông, đã đuổi kịp con thuyền của bọn Thủy Xà Bang. Bọn cường đạo Thủy Xà Bang đang kiểm điểm những thứ thu hoạch được bữa nay. Đột nhiên chúng phát giác, một người lướt sóng đi tới như một mũi phi tiêu, nhẹ nhàng hạ xuống đầu thuyền của họ. Bây giờ họ mới nhận ra nhà sư dơ giấy. Khinh công của nhà sư như vậy chẳng những họ chưa được mắt thấy, mà còn chưa được nghe qua nữa. Bọn cường đạo Thủy Xà Bang đều nghĩ bụng. Nhà sư này quả là chân nhân không lộ tướng, còn những kẻ lộ tướng thì chẳng phải chân nhân. Hắn chờ bọn mình lấy được tiền bạc vào tay, rồi mới mò đến để đòi chia phần. Tên nào tên ấy lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh ngắt, chỉ còn hy vọng nhà sư này chỉ đòi tiền bạc của chúng, chứ đừng đòi tánh mạng. Và đâu nhà sư đột nhiên quỳ mọp trước mặt bọn cường đạo, ra chiều kính cẩn nói. Trong mình bần tăng còn 4 lạng bạc, bần tăng định để mua một tấm áo mới và một đôi giày cỏ mới, nhưng như vậy là phạm vào tham niệm. Nhà sư nói rồi móc trong mình ra một đỉnh bạc, đặt xuống bên chân bọn cường đạo. Lão nói tiếp, huống chi là kẻ xuất gia không được nói dối. Vậy mà vừa rồi bần tăng đã bạch các vị đại gia, trong mình chẳng có gì. Bây giờ bần tăng xin các vị đại gia lượng thứ cho. Chuyến này bần tăng trở về chùa, nhất định quay mặt vào tường để sám hối cùng Đức Phật trong 3 tháng. Quần đảo nghe lão nói, đều sửng sốt đứng thộn mặt ra, không một ai dám lên tiếng. Nhà sư chất phát cúi đầu nói tiếp. Nếu các vị đại gia mà không chịu lượng thứ, thì bần tăng đành quỳ ở đây, không đi đâu nữa. Quần đạo chỉ mong nhà sư này đi cho sớm, còn ai muốn giữ lão trên thuyền làm chi? Sao một tên đánh bạo đáp? Hay lắm, bọn tại hạ lượng thứ cho nhà sư rồi. Đáng lý câu này phải nói lên một cách dõng dạc, nhưng người tuyên bố câu đó vừa nói vừa run, cả âm thanh nghe cũng lạc giọng. Nhà sư chất phác liền lộ vẻ hoan hỷ, dập đầu binh 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 3 cái xuống sàn thuyền, rồi mới từ từ đứng dậy. Nhà sư chất phác tung mình lên không một cái, ra xa 4 trượng đã vào đến bờ. Chỉ trong nháy mắt, bóng người cũng mất hút. Quần đạo ở dưới thuyền ngơ ngác nhìn nhau, rồi ngó tới đỉnh bạc còn bỏ đó, đến ngẩn người ra. Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, mới có một tên thở phào một cái, rồi phát biểu ý kiến. Các vị huynh đệ, chẳng lẽ y là một nhà sư thật ư? Chẳng là nhà sư thì còn là cái gì? Người thứ ba nói, tiểu đệ cho y không phải là nhà sư, mà là Phật sống. Đúng là Đức Phật sống không hơn không kém. Sáng sớm hôm sau, có người phát giác bọn thủy xà bang từ trên xuống dưới có 18 tên hảo hán. Đều chết sạch ở trong sào huyệt, tất cả 18 tên đều chết một cách lặng lẽ. Bọn người này đều tỏ ra chết một cách rất bình tĩnh, đã chẳng bị thương cũng không trúng độc. Không một ai khám phá ra bọn họ chết trong trường hợp nào. Tây môn suy tuyết, thổi máu chứ không phải thổi tuyết. Kiếm của y đã dính máu. Nước trên khay còn nóng và còn phảng phất mùi thơm của hoa chi tử. Tây môn suy tuyết tắm rửa xong, từ trên đầu cho đến chí các bộ phận trong toàn thân y đều hết sức sạch sẽ. Hiện giờ Tiểu Hồng đang chải đầu cho y, Tiểu Thúy và Tiểu Ngọc đang cắt móng chân, móng tay cho y. Tiểu Tuyết đã chuẩn bị cho Tây môn suy tuyết một bộ xiêm áo mới tinh. Cả từ tấm áo lót đến đôi vớ cũng mới nguyên sạch như tuyết. Mấy ả này đều là những danh kỹ trong thành, đều trẻ măng. Vừa xinh đẹp lại vừa hiểu cách phục thị nam nhân. Chúng dùng mọi phương pháp khiến cho nam nhân được vừa lòng. Nhưng Tây môn suy tuyết chỉ chọn mỗi cô một việc chứ không đụng chạm đến cô nào. Tây môn suy tuyết đã trai giới 3 ngày rồi và chuẩn bị cho một việc mà y cho là việc thiêng liêng nhất đời. Y sắp đi giết một người tên gọi là Hồng Đào. Tây môn suy tuyết chưa từng quen biết Hồng Đào, cũng chưa gặp y lần nào. Y muốn giết Hồng Đào chỉ vì hắn đã giết Triệu Cương. Bất luận ai cũng hiểu Triệu Cương tính tình ngay thẳng, có lòng nghĩa khí. Triệu Cương còn là một hảo hán chân chính. Tây môn suy tuyết cũng biết thế, nhưng y không quen thân mà cũng chưa gặp Triệu Cương lần nào. Tây môn suy tuyết chẳng ngại đường xa ngàn dặm, cởi ngựa dưới ánh nắng như thiêu đốt, 3 ngày ròng. Để tới tòa thị thành xa lạ này. Y phải sức dầu tắm gội trai giới 3 ngày liền, chỉ vì muốn giết một người chưa từng quen biết, để trả thù cho một người chưa từng gặp mặt. Hồng Đào gặp Tây Môn Suy Tuyết, hắn vẫn không tin trên đời lại có người như vậy và hành động kỳ cục như thế. Tây Môn Suy Tuyết mặc áo trắng như tuyết, lặng lẽ đứng chờ trong cửa Tây. Y chờ Hồng Đào rút đao ra. Phần lớn người giang hồ biết Hồng Đào thường kêu bằng Thiên Diện Đao. Đao pháp của Thiên Diện Đao mà không thực sự nhanh như chớp, thì nhất đao chấn cửu Châu Triệu Cương đã không chết dưới lưỡi đao của hắn. Hồng Đào giết Triệu Cương chỉ vì năm chữ ngoại hiệu, nhất đao chấn cửu châu. Năm chữ hiệu, một mạng người. Tây Môn Suy Tuyết chỉ nói có 4 tiếng. Hồng Đào hỏi y đến với mục đích gì, y chỉ đáp bằng 2 chữ. Giết ngươi. Hồng Đào hỏi lại. Tại sao các hạ đòi giết ta? Tây Môn Suy Tuyết đáp lại bằng 2 tiếng. Triệu Cương. Hồng Đào hỏi, các hạ là bạn hữu với Triệu Cương ư? Tây Môn Suy Tuyết đáp lại bằng một cái lắc đầu. Hồng Đào lại hỏi, các hạ vì một người không quen biết mà lặn lội đường xa ngàn dặm đến đây để giết tại hạ ư? Tây Môn Suy Tuyết gật đầu, y đến để giết người chứ không phải đến để nói chuyện. Hồng Đào biến sắc, hắn đã nhận ra nhân vật này và đã nghe nói kiếm pháp cùng tính nết kỳ khôi của y. Tây Môn Suy Tuyết tính tình quái đản, kiếm pháp cũng ly kỳ. Khi y đã quyết tâm giết ai, thì chính y cũng chuẩn bị cho mình 2 nẻo đường. Đó là, ngươi không chết thì ta hết sống. Hiện giờ Hồng Đào đã xuất hiện, Tây Môn Suy Tuyết chỉ còn 2 con đường để đi, không thể lựa chọn đường nào khác được nữa. Ngọn gió Tây thổi dài trên đường phố, lá cây rụng tới tấp. Trên đình viên ở trong bức tường cao, đột nhiên một bầy quạ kinh hãi vụt bay vào cõi mây mù phía trời Tây. Hồng Đào đột nhiên rút đao ra, đánh liền 8 đao nhanh như điện chớp. Triệu Cương đã chết dưới chiêu Ngọc Liên Hoàn của Thiên Diện Bát Đao Pháp Hồng Đào. Đáng tiếc, Ngọc Liên Hoàn của Hồng Đào cũng như các đao pháp khác trên thế gian vẫn còn chỗ sơ hở. Chỉ một chút sơ hở là đủ chết rồi. Tây Môn Suy Tuyết phóng ra một kiếm, chỉ một kiếm không hơn không kém, đã xuyên thủng cổ họng Hồng Đào. Lúc Tây Môn Suy Tuyết rút kiếm ra, trên kiếm còn dính máu. Tây Môn Suy Tuyết thổi một cái, máu tươi liền thành một sâu, nhỏ xuống trúng vào một tấm lá vàng. Tấm lá vàng bị ngọn gió Tây thổi bay phất phới, chưa rớt xuống, người Tây Môn Suy Tuyết đã mất hút ngoài ánh chiều tàn trong ngọn gió Tây. Hoa nở đầy lầu. Hoa nở đầy lầu đối với Hoa Mãn Lâu là một tình yêu nhiệt liệt. Hoa Mãn Lâu yêu hoa nở đầy lầu như sinh mạng của mình vậy. Vào lúc hoàng hôn, Hoa Mãn Lâu thích ngồi dưới bóng tịch dương trước cửa sổ, để nhẹ nhàng vuốt ve hôn hít những cánh hoa như vuốt ve hôn hít một cô tình nhân. Đồng thời y ngửi mùi hương của hoa cũng như hơi thở thơm tho của tình nhân. Hiện giờ đang lúc hoàng hôn, bóng tịch dương ôn nhu đầm ấm, ngọn gió chiều tà hiu hiu thổi. Trên tòa tiểu lầu hòa bình và yên tĩnh, Hoa Mãn Lâu ngồi một mình trước cửa sổ. Lòng y đầy mối cảm kích. Hoàng thiên đã ban cho y cuộc đời đầy tươi đẹp, cho y hưởng thụ những cái tuyệt mỹ về nhân sinh quan. Giữa lúc ấy, Hoa Mãn Lâu nghe thấy tiếng bước chân vang lên và cấp bách ở trên lầu. Một vị tiểu cô nương lối 17-18 tuổi lật đật chạy lên lầu, vẻ mặt hốt hoảng, hơi thở hồng hộc. Tuy cô không đẹp lắm, nhưng cặp mắt sáng ngời lại linh mẫn phi thường. Đáng tiếc lúc này, khóe mắt cô lộ ra mối hoang mang khủng khiếp, không biết đến thế nào mà kể. Hoa Mãn Lâu xoay mình lại, ngồi đối diện với thiếu nữ. Y không biết cô gái này, nhưng y tỏ thái độ rất ôn hòa và quan thiết. Y hỏi, chuyện gì đã xảy đến cho cô nương? Tiểu cô nương thở hổn hển hỏi lại, có người rượt theo tiện thiếp có thể ở ẩn trong này được chăng? Hoa Mãn Lâu chẳng cần suy nghĩ gì, đáp liền. Được. Dưới lầu không có ai, cửa vẫn mở rộng. Vị tiểu cô nương này hiển nhiên gặp lúc hoang mang, chạy bừa vào nhà. Dù là con chó sói bị thương trốn tránh con chó săn đang rượt theo mà chạy vào trong nhà, Hoa Mãng Lâu cũng dung nạp. Cửa nhà y bao giờ cũng mở rộng, và bất luận hạng người nào đến nhà y cũng được hoan nghênh như thế cả. Tiểu cô nương chuyển động mục quan, đảo nhìn bốn phía, dường như muốn kiếm một nơi an toàn để ẩn nấp. Hoa Mãng Lâu cất tiếng ôm nhu, bảo cô. Cô nương bất tất phải ẩn lánh, hễ đã vào đây là an toàn rồi. Tiểu cô nương dương cặp mắt to lớn lên hỏi. Thật thế ư? Dường như cô vẫn chưa tin, liền nói tiếp. Người được theo tiện thiếp chẳng những hung dữ mà còn cầm đao bén, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể giết người. Hoa Mãng Lâu cười đáp. Tại hạ bảo đảm, cho dù y có hung dữ, cũng không thể giết người ở đây được. Tiểu cô nương vẫn chưa hết hoang mang, toàn hỏi y. Tại sao vậy? Nhưng cô không thể hỏi được nữa, vì kẻ rượt theo cô đã tới nơi. Hắn chạy thẳng lên lầu. Người hắn rất cao lớn, mà lúc lên lầu động tác càng mau lẹ. Người đó quả nhiên tay cầm đao, cặp mắt chiếu ra những tia sáng hung dữ, còn đáng sợ hơn thanh đao sắc bén. Hắn vừa ngó thấy tiểu cô nương, đã trợn mắt, lớn tiếng quát. Bây giờ ta muốn coi xem ngươi còn chạy đi đâu được nữa không? Tiểu cô nương đang ở ẩn sau lưng Hoa Mãng Lâu. Hoa Mãng Lâu mỉm cười đáp. Cô ta đã vào đây thì không phải chạy đi đâu nữa. Đại hán cầm đao trừng mắt nhìn Hoa Mãng Lâu. Phát giác ra y bất quá là một thanh niên nho nhã, tướng mạo anh tuấn, liền bật tiếng cười, hung dữ hỏi. Người có biết lão gia là ai không, mà dám can thiệp vào công việc của lão gia? Hoa Mãng Lâu vẫn giữ thái độ ôn tồn hỏi. Tôn giá là ai? Đại hán phưởng ngực đáp. Lão gia là Hoa Đao Thái Tuế Thôi Nhất Động. Lão gia đâm ngươi một đao, thì trong mình ngươi có thêm một lỗ hổng. Hoa Mãng Lâu nói, xin lỗi Tôn Giá, danh tự của Tôn Giá tại hạ chưa từng được nghe qua. Tôn Giá bất tất khoét thêm lỗ hổng vào người tại hạ. Bất luận lỗ hổng lớn hay lỗ hổng nhỏ, tại hạ đều không muốn. Tiểu cô nương không nhịn được bật lên tiếng cười khúc khích. Thôi Nhất Động đã biến sắc, đột nhiên hắn gầm lên. Ngươi không muốn thì cũng phải muốn. Hắn rung tay một cái, bỗng lóe ra một bông hoa đao. Đao quang lấp loáng nhằm đâm vào ngực Hoa Mãng Lâu. Người Hoa Mãng Lâu không chuyển động, nhưng y đã giơ hai ngón tay lên. Y ra tay đột ngột, dùng hai tay kẹp lấy sống đao. Thanh đao liền lập tức lọt vào tay y, và tựa hồ mọc rễ ở đó. Thôi Nhất Động tựa hồ đã vận nội lực toàn thân đến độ chót, mà không sao giật được thanh đao về. Người hắn toát mồ hôi lạnh đầm đìa. Hoa Mãng Lâu vẫn tủm tỉm cười, cất giọng ôn nhu nói. Nếu Tôn Giá chịu lưu thanh đao lại đây, thì tại hạ nhất định bảo đảm cho Tôn Giá. Cửa nhà tại hạ quanh năm mở rộng, Tôn Giá muốn ra vào lúc nào cũng được. Thôi Nhất Động trán toát mồ hôi, đột nhiên hắn dậm chân, rồi buông thanh đao ra. Hắn xuống lầu chạy đi ngay, không ngoảnh cổ lại. Lúc hắn xuống lầu, càng đi nhanh hơn lúc lên lầu nhiều. Tiểu cô nương nhe hàm răng trắng nổi lên tràn cười khoan khoái. Cô ngó Hoa Mãng Lâu, bằng cặp mắt vừa kinh dị, vừa khâm phục nói. Tỳ thiếp không ngờ bản lãnh tướng công lại lợi hại đến thế. Hoa Mãng Lâu ngập ngừng đáp. Chẳng phải tại hạ bản lãnh lợi hại, mà là do y không có bản lãnh gì. Tiểu cô nương nói, ai bảo hắn không có bản lãnh, trên chốn giang hồ rất nhiều người không địch nổi hắn, cả tiện thiếp cũng không đánh lại. Hoa Mãng Lâu hỏi, cô nương làm sao? Tiểu cô nương đáp, tuy tiện thiếp không đánh lại hắn, nhưng cũng có khá nhiều nam nhân không địch nổi tiện thiếp. Tiện thiếp là Thượng quan Phi Yến ở Giang Nam. Cô lắc đầu thở dài nói tiếp. Danh tự này dĩ nhiên tướng công chưa từng nghe ai nói đến. Hoa Mãng Lâu cầm thanh đao trong tay, lại đặt xuống bàn kê ở chân tường. Bỗng y quay đầu lại hỏi. tại sao hắn rượt theo cô nương. Thượng quan Phi Yến đưa tay cắn môi, ra vẻ ngần ngừ, nhưng rồi nàng cũng mỉm cười đáp. Vì tiễn thiếp lấy cấp đồ của hắn. Qua mãn lâu không lộ vẻ kinh dị mà lại bật cười. Thượng quan Phi Yến nói tiếp. Tuy nhiên tiễn thiếp chỉ là tên ăn cắp vặt, hắn mới là quân cường đạo. Trước nay tiễn thiếp chẳng bao giờ lấy cắp của người tử tế mà chuyên trộm đồ của bọn cường đạo. Cô cúi đầu xuống ngếch mắt nhìn trộm qua mãn lâu, nói. Tiện thiếp hy vọng tướng công đừng khinh khi mà cũng đừng chán ghét tiện thiếp. Qua mãn lâu mỉm cười đáp. Tại hạ ưa thích cô lắm vì cô là người nói thật. Thượng quan Phi Yến dương mắt lên hỏi. Người nói thật có thể ngồi lại đây một lúc nữa chăng? Qua mãn lâu đáp. Dĩ nhiên là được. Thượng quan Phi Yến thở phào một cái, mỉm cười nói. Có thế tiện thiếp mới yên lòng, vừa rồi tiện thiếp chỉ sợ tướng công đuổi ra khỏi cửa. Cô đến bên cửa sổ hít liền mấy hơi, trong làn gió thoáng đầy mùi hoa thơm. Sương chiều bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một dày đặc, trong nhà tối dần lại. Thượng quan Phi Yến nhẹ buông một tiếng, thở dài nói. Mỗi ngày trôi qua rất mau chóng, ngày nay trời lại tối rồi. Qua mãn lâu chỉ ồ lên một tiếng chứ không nói gì. Thượng quan Phi Yến hỏi. Tại sao tướng công còn chưa thắp đèn? Qua mãn lâu cười đáp. Xin lỗi cô nương, tại hạ quên mất trong nhà có khách. Thượng quan Phi Yến hỏi. Khi có khách tướng công mới thắp đèn ư? Qua mãn lâu lại ồ lên một tiếng. Thượng quan Phi Yến hỏi. Chẳng lẽ khi tướng công chỉ có một mình, ban đêm cũng không thắp đèn. Qua mãn lâu mỉm cười đáp. Tại hạ không cần thắp đèn. Thượng quan Phi Yến hỏi. Tại sao vậy? Nàng xoay mình nhìn qua mãn lâu, trong khóe mắt đầy vẻ kinh dị. Qua mãn lâu lại tỏ ra vui sướng. Rất bình tĩnh, y thủng thẳng đáp. Vì tại hạ đuôi mắt. Sắc đêm càng dày đặc. Trong làn gió thoảng càng đầy mùi hoa thơm. Nhưng Thượng quan Phi Yến hoàn toàn không cảm giác gì vì nàng đang sửng sốt. Câu nói, vì tại hạ đuôi mắt, tuy vẹn vẹn chỉ có 5 chữ rất bình thường, nhưng đối với Thượng quan Phi Yến thì trong đời nàng chưa bao giờ nghe thấy 5 chữ kinh dị như lần này. Nàng kinh hãi nhìn qua mãn lâu, vì con người này đối với nhân loại cũng như đối với sinh mạng, bất luận của ai. Cũng đều có một lòng yêu nhiệt liệt, đối với tương lai cũng chứa chan hy vọng. Y hời hợt đưa hai ngón tay mà kẹp được sống đao của kẻ khác, vận toàn lực chém tới. Một mình y sống cô độc trên tòa tiểu lầu này, chẳng những không cần kẻ khác giúp, mà lại tùy thời để có thể giúp người ta. Thượng quan Phi Yến thật không thể tin được con người đó lại đuôi mắt. Nàng không nhịn được hỏi lại. Tướng công đuôi mắt thật ư? Qua mãn lâu gật đầu đáp. Tại hạ bị đuôi mắt từ hồi 7 tuổi. Thượng quan Phi Yến nói. Nhưng coi tướng công chẳng giống người đuôi mắt chút nào. Qua mãn lâu cười nhạt. Phải thế nào mới giống kẻ đuôi mù? Thượng quan Phi Yến không biết nói sao. Nàng đã biết nhiều người đuôi mắt và cho là kẻ đuôi mù nhất định buồn bã chán nản. Vì cuộc đời đối với họ chỉ còn là đêm tối vô cùng tận. Tuy nàng không nói ra, nhưng Hoa Mãn Lâu hiển nhiên đã hiểu ý tứ nàng. Y mỉm cười nói. Tại hạ biết cô nương nhận định kẻ đuôi mù tuyệt không ai lại vui vẻ như tại hạ. Thượng quan Phi Yến phải thừa nhận thuyết này. Hoa Mãn Lâu nói. Sự thật kẻ đuôi mù cũng chẳng có gì khó chịu cho lắm. Tại hạ không nhìn thấy, nhưng tai vẫn nghe rõ, cảm giác được mọi sự, có khi còn nhiều lạc thú hơn người sáng mắt. Y lộ vẻ thỏa mãn và hạnh phúc, thủng thẳng nói. Cô nương có nghe thấy thanh âm tuyết hoa rụng xuống nóc nhà không? Cô nương có cảm thấy lúc sớm dậy mùa xuân là thời kỳ nảy nở sức lực kỳ diệu về sinh mệnh không? Cô nương có biết ngọn gió thu thường đem theo hương của cây cỏ từ chỗ xa xôi? Đưa lại không? Thượng quan Phi Yến vẫn lặng lặng ngồi nghe qua Mãng Lâu nói, tưởng chừng như đang được nghe một khúc ca êm dịu. Hoa Mãng Lâu nói tiếp, nếu cô nương chịu lĩnh hội, sẽ phát giác ra người đời được hưởng thụ nhiều chỗ khả ái. Mỗi mùa thu đều rất nhiều khoái lạc, khiến cho cô quên hết mọi phiền não. Thượng quan Phi Yến nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy gió nhẹ, mùi hoa thơm càng nồng nàn. Hoa Mãng Lâu lại nói, cuộc sống của cô nương khoan khoái hay không, chẳng phải ở chỗ cô nương là người sáng mắt hay đuôi mù, mà là tại cô nương yêu đời hay không. Cô có sống để hưởng những ngày khoái lạc nữa hay thôi? Thượng quan Phi Yến ngẩng đầu, nhìn sắc chiều mờ ảo, lại chú ý ngó khuôn mặt bình thản mà khoan khoái của Hoa Mãng Lâu. Bây giờ cặp mắt nàng không lộ vẻ kinh dị và thương xót y, mà lại ra chiều tôn kính và cảm kích. Thượng quan Phi Yến cảm kích Hoa Mãng Lâu chẳng phải vì y đã cứu nàng, mà làm cho nàng hiểu ý nghĩa chân chính về cuộc sống của con người. Nàng tôn kính y chẳng phải vì võ công y đã đến trình độ xuất thần nhập hóa, mà vì tấm lòng quảng đại về nhân sinh quan. Nhưng nàng không nhịn được, lại hỏi, trong nhà tướng công còn ai nữa không? Hoa Mãng Lâu mỉm cười đáp, tại hạ ở trong một gia tộc lớn, nhà tại hạ cũng đông người, mọi người đều khỏe mạnh và đều khoái lạc. Thượng quan Phi Yến hỏi, vậy sao tướng công không bảo một vị người nhà đến đây cho có bạn? Hoa Mãng Lâu đáp, vì tại hạ muốn thử một mình có thể độc lập được chăng? Tại hạ không muốn chỗ nào cũng được người chiếu cố giúp đỡ. Nói một cách khác, thì tại hạ không muốn ai coi mình là kẻ đuôi mù. Thượng quan Phi Yến hỏi, tướng công ở đây một mình, có cảm thấy thiếu thốn gì không? Hoa Mãng Lâu đáp, tại hạ ở đây đã 8 tháng và chưa từng nảy ra cảm giác gì khó chịu hết. Thượng quan Phi Yến nhẹ buông một tiếng, thở dài nói, nhưng trừ mùa đông có tuyết, mùa xuân có hoa, ngoài ra còn có gì nữa đâu? Hoa Mãng Lâu đáp, tại hạ được hưởng những giấc ngủ say sưa, những thức ăn rất ngon miệng. Tại hạ được ở tòa nhà rộng rãi này, có một cây cổ cầm thanh âm réo rắt, bấy nhiêu là đủ rồi. Huống chi tại hạ còn có một vị hảo bằng hữu. Thượng quan Phi Yến hỏi, bạn của tướng công là ai? Gương mặt Hoa Mãng Lâu lại sáng lên đáp, y họ Lục, tên gọi Tiểu Phụng. Hoa Mãng Lâu mỉm cười nói tiếp, cô nương chớ tưởng y là nữ nhân, mặc dầu tên gọi Tiểu Phụng, y là trang nam hán tử không hơn không kém. Thượng quan Phi Yến ngập ngừng hỏi, Lục Tiểu Phụng ư? Cái tên nghe quen quá, nhưng không hiểu y là nhân vật như thế nào. Hoa Mãng Lâu bật tiếng cười khoan khoái đáp, y cũng là con người kỳ quái, cô nương mà gặp y một lần rồi, vĩnh viễn không quên được nữa. Chẳng những y có 2 cặp tròng mắt, 2 cặp lỗ tai, 3 cánh tay, mà còn có 4 hàng lông mày. Thượng quan Phi Yến bụng bảo dạ, 2 cặp tròng mắt, 2 đôi lỗ tai, dĩ nhiên là để nói về con người trông nhiều nghe rộng gấp 2 kẻ khác. Còn 3 cánh tai, có lẽ là nói y làm gì cũng mau lẹ hơn người. Rồi nàng tự hỏi, nhưng còn 4 hàng lông mày là ý nghĩa làm sao? Câu này thật khó hiểu. Nàng quyết tâm rồi đây sẽ nghĩ cách gặp cho bằng được Lục Tiểu Phụng, để coi 4 hàng lông mày của y thế nào. Trời đã hoàng hôn rồi nhá nhem tối. Đây là lúc Long Tường khách sạn náo nhiệt nhất trong một ngày. Các bàn ghế trong phạn sảnh ở dưới lầu đều đầy khách. Gã tiểu nhị tên gọi Tiểu Bắc Kinh, hầu khách vất vả đến lục mồ hôi, và cổ họng cũng khan tiếng. Trên lầu có 24 phòng, mà phòng nào cũng có khách. Những tân khách phần đông là hảo hán giang hồ, dắt đao đeo kiếm. Chẳng ai hiểu tại sao nơi đây thường nhật rất hoang lương quạnh quẻ, mà bữa nay đột nhiên náo nhiệt. Bất thình lình tiếng vó ngựa lợp cợp vang lên, 2 con khoái mã từ ngoài cửa lớn đi thẳng vào. Tiếng ngựa hí khiến tòa nhà nhốn nháo cả lên, 2 đại hán áo xanh vẫn ngồi trên lưng ngựa, điềm tĩnh, không lộ vẻ gì. Bên yên ngựa một con ngựa, treo lủng lẳng đôi móc câu, ánh ngân quang lấp loáng. Người kỵ mã mặt đỏ tía, râu xồm xoàm, cặp mắt cũng lấp loáng có ánh sáng, như đôi ngân câu, sắc bén dị thường. Hắn đảo mắt nhìn bốn phía, rồi ngó chầm chạp vào mặt Tiểu Bắc Kinh, trầm giọng hỏi. Người đó đâu rồi? Tiểu Bắc Kinh đáp. Y còn ở trên lầu, trong phòng có đầy hiệu chữ Thiên. Đại hán mặt đỏ tía lại hỏi. Cửu cô nương ở đâu? Tiểu Bắc Kinh đáp. Cũng ở trên lầu quấn quýt với y. Hán tử mặt đỏ thúc vế một cái, rít chặt dây cương, con ngựa vọt lên lầu như tên bắn. Còn người kỵ mã kia hành động cũng mau lẹ. Người này khuyết nửa vành tai bên trái, mặt có vết sẹo chạy từ tai bên trái sang tới khóe môi bên phải, khiến cho bộ mặt xám xanh càng thêm hung dữ, trông mà phát khiếp. Con ngựa xông lên lầu, người kỵ mã nhảy vọt lên không, lộn đi hai vòng, rồi đột nhiên vung chân đá đánh bình một cái vào thang lầu ở bên cửa phòng có chữ Thiên. Khi người này nhảy tới, trong tay đã cầm một cây phán quan bút đúc bằng thép nguyên chất. Đột nhiên hắn đứng thộn mặt ra. Trong phòng có một người mà là một nữ nhân. Nữ nhân mình trần như nhộng, da trắng như tuyết, ngực như trái banh, cặp giò cũng rắn chắc. Bất cứ nam nhân ngó thấy người đàn bà này cũng liên tưởng đến một người đàn bà nằm trên giường, nhưng hiện giờ thì lại ở trên nóc nhà. Cái rường nhà đất cao, thị nằm trên rường một cách bình yên, coi chẳng khác một con mèo. Thị không kêu la vì miệng bị nhét dẻ. Hán tử mặt đỏ vung cây roi trong tay. Đầu roi khác nào con linh xà, quấn lấy túm dẻ trong miệng người đàn bà kéo ra ngoài. Thị bị nhét tấm khăn đỏ. Đại hán mặt sẹo hỏi, người kia đâu rồi? Người đàn bà trên rường nhà thở mấy hơi rồi mới đáp. Hắn đi rồi, dường như hắn nhận ra tiện thiếp là hạng người nào. Đại hán mặt sẹo lại hỏi, hắn đi về phía nào? Người đàn bà trên rường nhà đáp, nghe tiếng gió ngựa thì hắn chạy đến Hoàng Thạch Trấn ở mặt Bắc. Thị vừa cười vừa nói tiếp. Các hạ hãy cho tiện thiếp xuống để cùng rượt theo hắn. Đại án mặt sẹo lạnh lùng hỏi. Có ai giữ cô đâu? Chẳng lẽ tự mình cô không xuống được ư? Hắn chưa dứt lời, đã vọt đi. Người đàn bà trên rường vội la. Tiện thiếp không xuống được, quân chó đẻ đó đã điểm vào huyệt hoàng khiếu trên chân tiện thiếp. Nhưng lúc này hai đại hán kia đã vọt qua cửa sổ ra ngoài. Ở dưới có người chuẩn bị hai con kiện mã khác, đầy đủ yên cương, chờ sẵn. Hai đại hán vừa nhảy vọt lên lưng ngựa, hai con vật lập tức lao về phía trước, nhanh như tên bắn. Người đàn bà nằm trên giường, nghe tiếng vó ngựa chạy đi, tức giận sắc mặt lợt lạc. Đấm mạnh vào rường nhà, hằng học nói. Quân chó đẻ, con mẹ nó, cả mấy tên đều là quân chó đẻ. Cửa nhà mở rồi, thị trong cặp chân trần của mình, nghiến răng nói. Lần này không biết tên chó đẻ nào sẽ chiếm phần tiện nghi. Quân chó đẻ đó là ta. Tiểu Bắc Kinh cười hì hì, nheo hai mắt nhìn thị một cách mê ly, lại nhìn đến cặp đùi vừa trắng vừa dài. Cửa phòng đóng lại. Hoàng Thạch Trấn là một thị trấn lớn. Đây là một nơi kẻ chợ phồn thịnh và náo nhiệt. Nhưng hiện giờ đêm đã khuya, mảnh trăng lưỡi liềm lạnh lùng soi xuống những phiến đá xanh lát đường. Hai người kỵ mã chạy tới nơi, trên đường phố không ngó thấy người nào. Đại hán mặt sẹo nhìn quanh, trầm giọng nói. Ông bạn liệu hắn có dừng lại thị trấn này ngủ một đêm chăng? Đại hán mặt đỏ tía đáp. Chắc có. Hắn cũng là người, đêm cần phải ngủ, ai nấy đều biết hắn có tật trong lúc nằm ngủ. Đại hán mặt sẹo hỏi, nếu hắn ở lại thì ngủ ở đâu? Đại hán mặt đỏ tía không ngẫm nghĩ gì cả, đáp ngay, Minh Xuân Cát. Hắn nói tiếp, Minh Xuân Cát là nơi có nhiều gái đẹp, bao giờ hắn cũng phải ngủ với đàn bà, đó là cái tật của hắn. Đại hán mặt sẹo nói, mỗi cá nhân đều có tật, chẳng nhiều thì ít. Những ngọn đèn lồng ngoài cửa lớn Minh Xuân Cát hãy còn sáng tỏ. Ánh đèn dẫn dụ những người muốn đến hưởng thụ một đêm thật mê ly. Cánh cửa nửa khép nửa mở. Đại hán mặt đỏ giật cương một cái, con kiện mã tiến thẳng vào. Một người đàn ông ốm nhách, nước da vàng bủng, đang ngồi trên chiếc ghế mây ở trong viện, ngủ gà ngủ gật. Đại hán mặt đỏ tía, tay cầm roi ngựa, đột nhiên quàng vào cổ y, lớn tiếng hỏi. Đêm nay có chàng thanh niên khoác áo đại hồng nào đến đây không? Người này bị đầu roi ngựa chịch cổ thở không thông, nói không ra lời, không ngớt gật đầu để đáp lại. Đại hán mặt đỏ buông tha y, rồi nói. Chàng ta còn ở đây không? Người kia thở hồng hộc, gật đầu mấy cái. Đại hán mặt đỏ hỏi. Y ở phòng nào? Người kia đáp. Y vừa cùng bốn người uống rượu ở đào hoa sảnh, bốn người luân lưu đổ rượu cho y say khướt. Đại hán mặt sẹo động dung hỏi. Bốn người đó là nhân vật thế nào? Người kia đáp. Bốn người đó tướng mạo rất dữ, nhưng đối với y lại tỏ ra rất lịch sự. Đại hán mặt sẹo hỏi. Bọn chúng đâu rồi? Người kia đáp. Bọn họ đưa y vào phòng, đến bây giờ còn ở lại đó. Đại hán mặt đỏ xoay đầu ngựa, xông vào khu rừng đào. Ở mé tả trong đào hoa lâm, có đào hoa sảnh, đèn còn sáng trưng. Đại hán mặt sẹo giọt người lên không, xoay người, đi chuồn vào. Hắn vung cước đá cửa hậu sảnh đường để mở ra. Bỗng hắn đứng ngẩn người. Trong phòng chỉ có bốn người. Bốn người đang quỳ mọp ở trước cửa, bỗng giật mình. Sắc mặt lợt lạc, không còn chút huyết sắc. Chúng vừa ngó thấy đại hán mặt sẹo, bất giác mặt đỏ bừng. Bốn người này mặc xiêm áo rất hoa lệ, chắc ngày thường đều là những nhân vật quý phái. Hiện bây giờ, mặt bốn người đều bị vẽ hình rất thảm hại. Người thứ nhất trên trán vẽ một con rùa, lại còn ghi bốn chữ, ta là con rùa. Người thứ hai vẽ một con khỉ, cũng ghi bốn chữ, ta là con khỉ. Người thứ ba vẽ con heo, ghi bốn chữ, ta là con heo. Người thứ tư vẽ con chó, ghi bốn chữ, ta là con chó. Đại hán mặt sẹo đứng ở cửa phòng coi hình vẽ và chữ viết ở mặt bốn người, không nhịn được, đột nhiên nổi lên tràn cười rộ. Hắn cười đến nỗi vẹo cả xương sống, trẹo cả quai hàm, tưởng chừng trên đời không có cái gì đáng tức cười hơn bốn người này. Bốn người kia nghiến răng ken két, trợn mắt lên nhìn đại hán mặt sẹo, ra chiều phẫn nộ đến cực điểm. Lại dường như hận mình, chẳng thể nhảy lên, cắn chết hắn cho hả nổi căm tức. Bốn người vẫn quỳ mọp dưới đất, chẳng những chúng không nhảy vọt dậy được mà còn không thể nhúc nhích. Đại hán mặt sẹo cười hỏi. Giang Đông tứ kiệt quay phong lẫm liệt bấy nay, biến thành con khỉ, con rùa, con chó, con heo, từ hồi nào vậy? Đây quả là một chuyện quái đản. Đại hán mặt đỏ tía cũng cười hô hố, xông ra ngoài, vỗ tay hô lớn. Hoan nghênh các vị đại gia vào đây coi, bốn vị Giang Đông tứ kiệt lừng danh thiên hạ. Bất luận là ai vào đây ngó một cái, tại hạ cũng thưởng 10 lạng bạc. Bốn hán tử quỳ dưới đất, sắc mặt lúc lợt lạc, lúc xám xanh, mồ hôi lạnh toát ra nhỏ giọt. Đại hán mặt sẹo nói, gã tiểu tử đó tuy là quân chó đẻ, nhưng là hạng chó đẻ siêu quần. Đại hán mặt đỏ cười theo. Chúng ta đi chuyến này thật không uổng. Hai người đang cười nói đột nhiên dừng lại, vì chúng ngó thấy bên ngoài có người đang cúi đầu đi vào. Một vị tiểu cô nương, nhiều lắm mới đến 14-15 tuổi. Tuy cô khắp người vàng đeo bạc quấn, đầy mặt phấn son, mà cũng không giấu được phong độ khả lân lại khả ái của đứa nhỏ. Cô cúi đầu khẽ nói, phải chăng hai vị muốn kiếm Lục đại thiếu gia? Đại hán mặt sẹo trầm giọng hỏi, sao ngươi lại biết? Cô bé ấp úng đáp, vừa rồi Lục đại thiếu gia tựa hồ sai bí tỷ không biết gì nữa, tiểu nữ ngồi bên lén uống thay đại thiếu gia 2 chung rượu. Đại hán mặt sẹo cười lạc nói, xem chừng y có nhân duyên với nữ nhân không phải ít. Cô bé đỏ mặt lên nói. Ai ngờ sau đó đại thiếu gia đột nhiên tỉnh táo lại. Y bảo tiểu nữ lòng dạ tử tế, nên cho tiểu nữ cái này, bảo đem đến đưa cho các vị. Đại hán mặt đỏ tía hỏi ngay. Y giao cho cô vật gì? Tiểu cô nương đáp. Cái đó là một câu nói. Đại hán mặt đỏ chau mày hỏi. Câu nói ư? Câu nói thế nào? Cô bé đáp. Câu chuyện này trị giá ít nhất 300 lạng bạc, dù thiếu một đồng cũng không được. Y bảo nhất định đòi hai vị giao bạc trước, rồi hãy chuyển câu đó cho nhị vị. Chính cô bé dường như cũng biết là chuyện quan đường. Cô chưa dứt lời, mặt đã đỏ bừng lên. Ai ngờ đại hán mặt đỏ tía chẳng thèm nghĩ ngợi, suy tính gì hết. Lấy ra ngay 3 tấm ngân phiếu, mỗi tấm 100 lạng, liệng trên bàn, trước mặt cô bé, rồi bảo. Hay lắm, ta mua câu nói của cô. Cô bé dương cặp mắt thao láo nhìn 3 tấm ngân phiếu, tựa hồ không tin trong thiên hạ lại có chuyện quan đường đến thế. Bỏ 300 lạng bạc ra, mua một câu nói. Đại hán mặt đỏ tía nói tiếp. Cô lại đây, nói nhỏ vào tai ta, chớ để bọn súc sinh trong nhà kia nghe rõ. Đại thiếu gia bảo câu đó chỉ có 9 chữ, là muốn kiếm ta, hãy tìm lão bản nương trước. Đại hán mặt đỏ cau mày, hắn chẳng hiểu ý tứ câu chuyện ra sao. Trên đời lão bản nương thì biết bao nhiêu mà kể. Mỗi nhà quán, nhà hàng đều có lão bản nương, vậy biết kiếm ai bây giờ? Cô bé bỗng lên tiếng. Đại thiếu gia còn dặn, nếu hai vị không hiểu thì đưa thêm một câu nữa. Lão bản nương là người diêm dúa nhất thiên hạ. Đại hán mặt đỏ sửng sốt, không hỏi gì nữa, vẫy đồng bạn một cái, rồi rảo bước đi ra ngoài. Đại hán mặt sẹo cũng ra theo. Đột nhiên hắn xoay mình chụp một cái hũ không, tiện tay liệm vào nhà. Cái hũ không rơi trúng chụp vào đầu người thứ hai, quỳ ở cửa phòng. Đại hán mặt sẹo cả cười nói. Thế này mới đúng là con tờ không hơn không kém. Đại hán mặt đỏ hỏi. Trên đời những lão bản nương diêm dúa không phải là ít, nhưng người diêm dúa nhất là ai? Đại hán mặt sẹo cau mày nói. Chẳng lẽ thằng lõi này muốn bắt bọn ta đến từng nhà quán, từng tiệm hàng, tìm kiếm, lôi hết những mụ lão bản nương ra, ngắm nghía từng mụ một? Đại hán mặt đỏ trầm ngâm đáp. Bất tất phải làm thế. Đại hán mặt sẹo hỏi. Chẳng lẽ huynh đài còn biện pháp nào khác? Đại hán mặt đỏ ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. Hoặc giả ta đã đoán được ý tứ câu nói đó. Đại hán mặt sẹo hỏi, ý tứ của lão thế nào? Đại hán mặt đỏ tía cười hề hề hỏi. Chẳng lẽ huynh đài quên một nhân vật mang ngoại hiệu là Chu Đình? Đại hán mặt sẹo cười rộ nói. Xem chừng, mình cũng nên cho hắn đội một hũ rượu. Chu Đình trước nay chưa từng làm một nghề gì mà cũng không mở điếm. Hắn nhận thấy bất luận làm nghề gì hay mở quán mở tiệm cũng khó tránh khỏi có ngày thua lỗ, nên không bao giờ hắn mạo hiểm. Thật ra Chu Đình không buôn bán gì cũng còn có lý do là chẳng bao giờ hắn có đủ tiền để hành nghề. Thế mà ngoại hiệu hắn kêu bằng lão bản. Chu Đình là người rất hiểu hưởng thụ và đối với bất cứ ai cũng tỏ ra sáng suốt. Hai nguyên nhân này khiến cho thịt trong người hắn mỗi ngày một tăng. Con người béo mập bao giờ cũng lộ vẻ có nhiều phước khí. Người phước khí thì thành lão bản. Vì thế nhiều người kêu hắn là lão bản. Sự thật Chu Đình là người có nhiều phước khí. Hình dáng Chu Đình tuy chẳng có gì khác biệt, nhưng được mụ vợ rất khôn ngoan và sắc sảo. Suốt đời hắn chưa làm được việc gì ra trò, mà được ở phòng ốc rất khoan khoái. Mặc toàn quần áo được nghiên cứu kỹ lưỡng, uống những thứ rượu ngon nhất. Hắn còn có điều cao ngạo hơn nữa là lười lĩnh hơn cả Lục Tiểu Phụng. Cứ coi cái ghế thái sư của hắn, vừa rộng vừa lớn, vừa êm ái, cũng đủ biết một khi hắn vào ngồi ghế rồi, thì trên đời ít có việc gì khiến hắn phải đứng lên. Hắn cho là bất luận việc gì ở đời, lúc sắp làm cũng nên dừng lại để suy nghĩ. Suy nghĩ thông tỏ rồi thì bất cứ việc gì trên đời cũng làm được. Cho đến ngày hôm nay, hắn vẫn hưởng thụ sung sướng vì hai bàn tay hắn tinh xảo phi thường, có thể làm nên nhiều chuyện kỳ quái. Ai đã nghĩ ra sự vật gì là hắn có thể làm đúng như ý nghĩ? Một hôm Chu Đình đánh cuộc với người khác là có thể làm một cây gỗ biết đi. Kết quả đưa đến, hắn được 50 bàn vây cá thượng hảo hạng, 10 hũ rượu ngon lâu năm. Vụ này đã khiến thịt trong người hắn nặng thêm 5 cân. Hiện giờ hắn đang nghiên cứu cách chế tạo một cái diều giấy có thể đưa người lên trời. Trước kia hắn đã nghĩ đến coi sự vật dưới đất, ngày nay hắn lại muốn đưa người lên trời. Giữa lúc ấy, hắn nghe bên ngoài có tiếng ngựa hí, rồi thấy hai đại hán áo xanh đi tới. Lúc này đại hán mặt sẹo không đá cửa vì cánh cửa đã mở sẵn. Hắn xông vào, trợn mắt lớn tiếng hỏi: "Lão bản nương ở đâu?" Chu Đình lạnh lùng đáp: "Ông bạn muốn kiếm lão bản nương thì qua tiệm tạp hóa ở phía đối diện, bên đó có lão bản nương." Đại hán mặt sẹo hỏi: "Ở đây cũng có, các hạ là lão bản thì lão bà của các hạ là lão bản nương." Chu Đình cười đáp: "Lão bản nương nếu biết có người ở Thanh Y Lâu đến kiếm, thì nhất định mụ rất lấy làm vinh hạnh." Hắn nói vậy vì hắn đã nhận ra hai người này. Thanh Y Lâu không phải là một tòa lầu. Thanh Y Lâu gồm 108 tòa, mỗi tòa đều có 108 người. Như vậy Thanh Y Lâu là một tổ chức thế lực cực kỳ trọng đại. Thanh Y Lâu chẳng những người nhiều thế lớn mà cách tổ chức cực kỳ nghiêm mật. Vì thế bọn họ muốn làm việc gì chẳng mấy khi là làm không thành. Hai người này đều là nhân vật ở Thanh Y Lâu và ở tòa lầu thứ nhất có quả hình. Chẳng ai biết đệ nhất lâu ở Thanh Y Lâu là chỗ nào, cũng chẳng ai nhìn thấy quả tượng 108 bức vẽ. Nhưng có điều bất luận là ai, nhân vật được quả hình đều là người bôn tẩu giang hồ đã nhiều. Đại hán mặt sẹo kêu bằng Thiết Diện Phán Quan. Theo lời đồn thì người ngoài chém vào mặt Thiết Diện Phán Quan là lưỡi đao bị mẻ một miếng, vì thế mới dùng hai chữ Thiết Diện để xưng hô nhân vật đó. Ngoài ra còn có một người kêu bằng Câu Hồn Thủ. Cặp ngân câu của hắn quả đã bắt hồn nhiều người. Chu Đình thủng thẳng nói tiếp: "Đáng tiếc là hiện giờ mụ đang có việc khẩn cấp, e rằng không rảnh để tiếp các vị." Thiết Diện Phán Quan hỏi: "Việc chi khẩn cấp?" Chu Đình đáp: "Mụ đang uống rượu với bạn hữu, bồi tiếp bạn hữu uống rượu há chẳng phải là việc quan trọng nhất trong thiên hạ." Thiết Diện Phán Quan hỏi: "Người bạn của các hạ phải chăng họ Lục?" Chu Đình sa sầm nét mặt nói: "Tôn giá nên nghe cho rõ, họ Lục là bạn hữu của mụ, chứ không phải của tại hạ." Thiết Diện Phán Quan hỏi: "Bọn họ uống rượu ở đâu?" Chu Đình đáp: "Dường như ở nơi trú ngụ của gã tiểu tử kia tại Thanh Vân khách sạn." Thiết Diện Phán Quan ngắm nghía Chu Đình từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên mấy lần. Khóe miệng hắn bỗng lộ một nụ cười ác độc, hỏi: "Bà vợ của các hạ bồi tiếp một gã nổi danh là quỷ háo sắc, uống rượu ở khách sạn mà các hạ còn ngồi yên ở đây được ư?" Chu Đình hững hờ đáp: "Muốn giữ con nít đi đái đi tiêu hay mụ vợ cố ý thầm dụng là không được đâu. Tại hạ không ngồi yên thì làm gì được, chẳng lẽ nằm lăn ra mà kêu trời." Thiết Diện Phán Quan cười hô hố nói: "Các hạ quả là người hiểu đời. Ta khâm phục lắm." Hắn thường hay cười lớn, có điều hắn tự biết mình cười càng đáng sợ hơn là không cười. Lúc hắn cười, cái mặt đầy sức sẹo co rúm lại so với ác quỷ tại tòa miếu còn hung dữ hơn, kỳ bí hơn. Chu Đình nhìn thẳng vào Thiết Diện Phán Quan hỏi: "Tôn giá có vợ không?" Thiết Diện Phán Quan đáp: "Không có." Chu Đình cười hề hề nói: Hồi thứ nhất, nằm cự địch, quần ma khiếp vía. Lục Tiểu Phụng nằm duỗi dài trên giường, trước mặt đặt một chung lớn đầy rượu. Rượu không rớt ra ngoài chút nào vì chàng nằm yên không cử động, coi như người chết rồi. Cặp mắt chàng nhắm lại, thủy chung không mở ra. Lông mày chàng rất rậm, lông mi cũng dài. Trên môi chàng để hai hàng râu cắt xén rất chỉnh tề. Lão bản nương ngồi đối diện với Lục Tiểu Phụng, ngắm nghía bộ râu mép của chàng. Mụ quả là một thiếu phụ xinh đẹp phi thường, với cặp lông mày cong vút, đôi mắt to lớn, đôi môi mộng mà tươi thắm, chẳng khác trái đào chín. Bất luận là ai ngó thấy cũng không nhịn được, muốn ngoạm một miếng. Nhưng chỗ khêu gợi nhất trong người mụ chẳng phải gương mặt, cũng không phải ở thân hình, mà ở cái phong vận rất thành thục. Đã là trai mà ngó thấy người đàn bà như mụ là nảy lòng ham muốn. Nhưng hiện giờ dường như mụ lại khoái hai hàng râu mép của Lục Tiểu Phụng. Mụ ngắm nghía hồi lâu, lâu lắm, bỗng nổi lên tràn cười khanh khách nói: "Hai hàng râu mép của Lục đại thiếu gia hoàn toàn giống hệt hai hàng lông mày. Không trách người ta nói đại thiếu gia là người có bốn hàng lông mày." Mụ cười tươi như hoa nở, nói tiếp: "Ai chưa nhìn thấy đại thiếu gia nhất định không nghĩ ra được hai hàng lông mày mọc ở trên môi." Lục Tiểu Phụng vẫn không nhúc nhích. Bỗng chàng hít một hơi dài, chung rượu đầy ở trước bỗng bị chàng hút lên miệng. Ực một cái, chàng nuốt rượu xuống bụng rồi. Lục Tiểu Phụng nhả hơi ra, cái chung không lập tức trở về chỗ cũ. Lão bản nương hỏi: "Đây là cách uống rượu của đại thiếu gia hay là đại thiếu gia làm trò quỷ thuật?" Lục Tiểu Phụng vẫn nhắm mắt, không mở miệng, chỉ đưa tay lên lau cái chén không ở trước ngực. Lão bản nương lại rót rượu vào chung cho chàng, nhưng mụ không nhịn được hỏi: "Ô hay, đại thiếu gia kêu tiện thiếp đến bồi tiếp đại thiếu gia uống rượu, mà sao cứ nhắm mắt nằm thẳng cẳng như người chết, thậm chí không ngó tiện thiếp một lần nào?" Lục Tiểu Phụng đành lên tiếng: "Tại hạ không dám nhìn nương tử." Lão bản nương hỏi: "Tại sao vậy?" Lục Tiểu Phụng đáp: "Tại hạ sợ bị nương tử hấp dẫn." Lão bản nương cắn môi hỏi: "Đại thiếu gia cố ý muốn cho nhiều người nhận ra giữa tiện thiếp và đại thiếu gia có những vụ không rõ rệt, mà lại sợ tiện thiếp hấp dẫn là nghĩa làm sao?" "Là vì đấng trượng phu của nương tử." Lão bản nương hỏi: "Vì hắn ư? Chẳng lẽ đại thiếu gia tưởng hắn thích làm con rùa sống?" Lục Tiểu Phụng đáp: "Dù sao con rùa sống còn hơn con rùa chết." Lục Tiểu Phụng không để lão bản nương mở miệng, chàng nói tiếp: "Con người với hắn bất cứ chỗ nào và nơi đâu đều có thể bị người ta chặt đầu. Hắn quen biết rất nhiều người, lại hiểu nhiều chuyện bí mật." Lão bản nương chẳng thể không thừa nhận những điều này.
Diễn đàn của thư viện audio.
Chu Đình quả lạ làm lắm chuyện bí mật và kỳ quái cho nhiều người. Những người đó tuy tin hắn kính tiếng, nhưng dù sao miệng người chết vẫn yên ổn hơn là người sống. Giết người bịt miệng, quỷ thi diệt tích là việc thông thường xảy ra như cơm bữa. Lục Tiểu Phụng lại nói: "Sau khi hắn chết rồi, tại hạ không tin rằng nương tử thủ tiết với hắn được một năm." Lão bản nương dương cặp lông mày lên, cười lạc hỏi: "Lục đại thiếu gia coi tiện thiếp là hạng người nào? Phan Kim Liên trong chuyện Thủy Hử chăng?" Lục Tiểu Phụng thản nhiên đáp: "Đáng tiếc là dù nương tử có làm Phan Kim Liên, tại hạ cũng chẳng phải là Tây Môn Khánh." Lão bản nương trợn mắt lên nhìn chàng, rồi đột nhiên đứng phắt lên, cắm đầu chạy đi ngay. Lục Tiểu Phụng vẫn nằm yên không nhúc nhích, mà cũng không tỏ ý giữ mụ lại. Nhưng lão bản nương vừa ra tới cửa, bỗng quay trở lại đứng gần đầu giường, hai tay chắp để sau lưng, mụ cười lạc hỏi: "Phải chăng đại thiếu gia tưởng tiện thiếp thực sự không hiểu ý tứ của đại thiếu gia? Chẳng lẽ đại thiếu gia cho là tiện thiếp ngu ngốc đến thế?" Lục Tiểu Phụng hỏi lại: "Nương tử không phải là..." Lão bản nương lớn tiếng ngắt lời: "Đại thiếu gia gây chuyện long trời lở đất với hắn, sao còn sợ người giết hắn? Té ra đại thiếu gia cố ý để cho người ta nhận thấy tiện thiếp cùng đại thiếu gia tuy có mối liên quan, mà tiện thiếp tỏ ra trong trắng, không thành quả phụ, đương nhiên phải cầu đại thiếu gia bảo vệ cho hắn. Hắn được đại thiếu gia bảo vệ thì người nào muốn giết hắn ít ra cũng còn phải suy tính. Máu nóng bốc lên, mụ lớn tiếng hơn nói tiếp: "Nhưng sao đại thiếu gia không nghĩ giùm tiện thiếp? Vì đâu mà tiện thiếp phải đeo mo vào mặt một cách không minh bạch?" Lục Tiểu Phụng đáp: "Nếu có phải vậy thì cũng là vì trượng phu của nương tử." Lão bản nương đột nhiên không thốt ra được lời nữa. Người đàn bà vì chồng mà phải hy sinh một điểm nào thì cũng là thiên kinh địa nghĩa. Lục Tiểu Phụng hững hờ nói tiếp: "Vì thế mà chỉ cần trượng phu của nương tử đem lòng tin tưởng nương tử là đủ, còn miệng thế phôi pha, nương tử chẳng cần phải để ý." Lão bản nương cắn môi ngơ ngẩn hồi lâu, sao mụ không nhịn được hỏi nữa: "Đại thiếu gia cho rằng hắn thật sự tín nhiệm tiện thiếp?" Lục Tiểu Phụng uể oải thở dài hỏi lại: "Sao nương tử không hỏi thẳng hắn câu này?" Chàng hít một hơi chân khí làm cho chung rượu ở trước ngực chạy vào miệng rồi nói: "Bọn người Thanh Y lâu không phải là hạng ngu dốt, bây giờ họ sắp đến, nương tử nên về cho lẹ." Lão bản nương trong mắt lộ vẻ quan thiết, mụ hỏi: "Bọn chúng muốn kiếm đại thiếu gia thật ư? Kiếm để làm gì?" Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp: "Cái đó chính tại hạ muốn hỏi chúng, không thì tại hạ cũng chẳng để bọn họ đến kiếm mình." Chu Đình ngồi trên ghế thái sư ngơ ngẩn xuất thần, chẳng hiểu hắn đang nghĩ vơ vẩn điều chi. Phải chăng nghĩ xem điều kỳ quái gì rồi sẽ xảy ra. Lão bản nương thoăn thoắt tiến vào. Mụ bọc hai ngón tay bằng tấm khăn nhỏ, vừa uốn éo tấm lưng thon, vừa cau mặt hai lần. Chu Đình lờ đi như không nhìn thấy. Lão bản nương không nhịn được lên tiếng: "Tiện thiếp đã về đây." Chu Đình đáp: "Ta đã ngó thấy rồi." Lão bản nương cố làm ra vẻ thần bí nói: "Tiện thiếp vừa uống rất nhiều rượu ở trong quán với Tiểu Phụng, bây giờ vẫn còn choáng váng." Chu Đình đáp: "Ta biết rồi." Lão bản nương chuyển động một quan nói: "Nhưng bọn tiện thiếp ngoài chuyện uống rượu chẳng làm gì khác." Chu Đình đáp: "Ta biết rồi." Lão bản nương ra vẻ tức mình la lên: "Lão còn biết cái đất gì?" Chu Đình hững hờ đáp: "Cái đất thì ta không biết được." Máu nóng của lão bản nương càng bốc mạnh, mụ lớn tiếng: "Ta cùng gã trai ngồi uống rượu hàng nửa ngày trong phòng mà lão không ăn một chút giấm chua nào, lại còn ngồi đây nghĩ vơ nghĩ vẩn." Chu Đình đáp: "Bởi vì ta không có tư tưởng hồ đồ nên ta mới không ăn phải giấm chua." Lão bản nương lại chắp tay để sau lưng nói: "Một chàng trai như gã và một phụ nữ như ta nhốt vào trong căn phòng nhỏ, chẳng lẽ hai người vẫn giữ mực thước mà uống rượu được chăng?" Lão bản nương lại nói tiếp: "Lão cho gã là hạng người nào? Là thánh nhân hay Liễu Hạ Huệ ngồi chung xe với đàn bà mà vẫn nhìn thẳng chứ không hề nhìn ngang lần nào?" Chu Đình cười đáp: "Ta biết gã là quân khốn kiếp, nhưng ta vẫn tín nhiệm gã." Lão bản nương càng tức hơn, lớn tiếng: "Lão không ghen vì tín nhiệm gã chứ không phải vì tín nhiệm ta ư?" Chu Đình đáp: "Đương nhiên ta tín nhiệm cả mụ." Lão bản nương nói: "Nhưng lão tín nhiệm gã hơn ta." Chu Đình đáp: "Mụ nên nhớ giữa chúng ta đã có một thời kỳ nối khố." Lão bản nương cười lạc hỏi: "Hai người là bạn hữu mấy chục năm, sao bây giờ lại trở mặt thành thù, thậm chí chẳng ai nhìn đến ai hay nói với nhau một lời nào cả?" Chu Đình thản nhiên đáp: "Vì gã là quân khốn kiếp mà ta cũng là quân khốn kiếp." Lão bản nương nhìn Chu Đình rồi không nhịn được bật lên tiếng cười khúc khích: "Hai vị là quân khốn kiếp như thế nào, ta chẳng biết tí gì mà càng nghĩ lại càng hồ đồ." Chu Đình đáp: "Vụ chúng ta là quân khốn kiếp, dĩ nhiên mụ không hiểu được, vị mụ chẳng phải là quân khốn kiếp." Lão bản nương mỉm cười nói: "Lão nói câu này thì còn nghe được." Chu Đình cười xòa nói: mụ có là quân khốn kiếp thì cũng chỉ là quân khốn kiếp nhỏ xíu mà thôi. Lục Tiểu Phụng đang nhắm mắt, nằm duỗi dài nguyên chỗ, trước ngực đặt một chung rượu đầy. Chung rượu này lão bản nương đã rót cho chàng trước khi mụ ra về. Dĩ nhiên Lục Tiểu Phụng không vì rót chung rượu mà phải đứng lên. Cái giường chàng nằm rất êm ái, dễ chịu. Hiện giờ trong khắp thiên hạ, không mấy người yêu cầu chàng bước xuống khỏi giường được. Tấm áo choàng màu hồng của Lục Tiểu Phụng treo trên mắt ở đầu giường. Bất luận đi đâu, chàng cũng khoác tấm áo này. Vì thế hễ ai ngó thấy tấm áo choàng màu hồng là biết ngay nhất định chàng ở quanh đây. Trong phòng có bóng người thấp thoáng, ánh vào giấy dán cửa sổ. Tiết Diện Phán Quan và Câu Hùng Thủ đã ngó thấy tấm áo màu hồng. Hai người bèn đẩy cửa sổ chuồn vào. Chúng đi tới đầu giường, trợn mắt lên nhìn Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng vẫn nằm thẳng cẳng trên giường như người chết, tuyệt không phản ứng chi hết. Thậm chí chàng còn giống người tắt thở. Thiết Diện Phán Quan lớn tiếng hỏi, phải chăng đại thiếu gia là Lục Tiểu Phụng? Vẫn chẳng thấy phản ứng gì. Câu Hùng Thủ chau mày lạnh lùng hỏi, có phải người này chết rồi không? Thiết Diện Phán Quan cười lạc đáp, có thể lắm, hạng người này không sống lâu được. Lục Tiểu Phụng đột nhiên mở bừng mắt ngó hai người một cái, nhưng rồi nhắm lại ngay. Miệng chàng lẩm nhẩm, lạ thiệt, dường như ta vừa ngó thấy có hai người vào nhà này. Thiết Diện Phán Quan lại lớn tiếng, trong nhà vẫn có hai người. Lục Tiểu Phụng hỏi, có hai người vào nhà ư, sao ta không nghe tiếng gõ cửa? Câu Hùng Thủ đáp, ta có gõ cửa đâu mà ngươi nghe tiếng. Lục Tiểu Phụng dương mắt lên dòm ngó bọn chúng, rồi đột nhiên hỏi, các ngươi có phải là người thật không? Thiết Diện Phán Quan tức giận hỏi lại, không phải người, chẳng lẽ là quỷ sống chăng? Lục Tiểu Phụng đáp, ta không tin. Câu Hồng Thủ hỏi, sao lại không tin? Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp, nếu là người thì lúc vào phòng ta phải gõ cửa trước, chỉ có loài giả cẩu mới sùng sục nhảy qua cửa sổ lẻn vào. Câu Hồng Thủ biến sắc, đột nhiên phun roi quất xuống Lục Tiểu Phụng. Hắn chẳng những là một trong bốn tay đại cao thủ chuyên sử song câu tại quan nội, mà công phu sử xà bì tiên cũng khá cao minh. Cây roi của hắn bằng da rắn kết lại. Người ta nói hắn có thể dùng cây tiên này để đập nát hạt đào đặt trên ba tấm đậu hũ. Con người Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên so với hạt đào còn lớn hơn nhiều, mà chàng lại giống người chết nằm đờ trước mặt hắn. Cây roi quất xuống, 10 phần đến 9 là ăn chắc. Và đâu Lục Tiểu Phụng giơ hai ngón tay lên, khẽ bóp một cái, tựa hồ gã ăn xin bóp một con bọ thối tha. Chàng đã nắm được cây roi giống như con linh xà của đối phương. Thủ pháp này không phải Qua Mãn Lâu truyền thụ cho chàng, mà là chàng đã dạy Qua Mãn Lâu. Hiện giờ Câu Hùng Thủ lâm vào tình trạng giống như Thôi Nhất Động, bị Qua Mãn Lâu dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi đao. Mặt hắn lúc xanh lè, lúc trắng bệch, lúc đỏ bừng. Hắn vẫn dùng toàn lực mà chẳng tài nào giật được cây roi kẹp trong hai ngón tay Lục Tiểu Phụng ra. Lục Tiểu Phụng vẫn nằm yên một cách rất khoan khoái, chung rượu trên ngực chàng không đổ ra lấy nửa giọt. Thiết Diện Phán Quan đứng bên thấy thế, khóe mắt cũng lộ vẻ khủng khiếp. Đột nhiên hắn cười rộ nói, bọn tại hạ chỉ muốn thử xem đây có đúng là Lục Tiểu Phụng hay không mà thôi. Câu Hồng Thủ nói theo, thói đời đang đà xuống dốc, lòng người chẳng thành thực như trước. Trên chốn giang hồ mỗi ngày một sản xuất nhiều của giả. Tưởng Lục Bằng Hữu không nên trách bọn tại hạ về chuyện thất lễ này. Hai người một tung một hứng tìm cách hạ đài. Lục Tiểu Phụng nằm im nhắm mắt, tựa hồ đã ngủ say. Câu Hùng Thủ hồi lâu không nhịn được, hắn dặn hai tiếng rồi nói, Lục Bằng Hữu dĩ nhiên đã biết bọn tại hạ là ai rồi. Chừng như hắn muốn nhắc Lục Tiểu Phụng đừng quên những nhân vật ở Thanh Y Lâu, chẳng phải là hạng người để chàng coi thường. Thiết Diện Phán Quan nói theo, bọn tại hạ chuyến này đến đây bất quá vâng lệnh trên, Lục Bằng Hữu dời Gót Ngọc theo bọn tại hạ trở về một chuyến. Bọn tại hạ chẳng những phụ trách việc đưa đón, mà còn bảo đảm không đụng đến một sợi lông của Lục Bằng Hữu. Lục Tiểu Phụng uể oải thở ra một hơi, rồi nói: theo các vị về làm chi? Lão bản nương của các vị không chịu bồi tiếp ta trong giấc ngủ. Thiết Diện Phán Quan xịu mặt lại, cất giọng lạnh lùng đáp: bọn tại hạ làm gì có lão bản nương, chỉ ở đây mới có. Lục Tiểu Phụng sa sầm nét mặt nói: các vị đã biết rõ vụ này thì mau trở về nói cho họ vệ của các vị ở trên lầu biết, hay hơn hết là y đừng động đến Chu Đình, không thì ta cho một mớ lửa đốt sạch 108 tòa Thanh Y lâu của các vị đó. Thiết Diện Phán Quan cười nhạt nói: bọn ta giết Chu Đình, há chẳng phải làm điều hay cho Lục Bằng Hữu? Lục Tiểu Phụng lạnh lùng hỏi lại: chẳng lẽ các vị còn chưa nghe người ta nói tại hạ trước giờ không ưa đàn bà quá? Thiết Diện Phán Quan đáp: chỉ cần Lục Bằng Hữu chịu theo bọn ta một chuyến là ta bảo đảm không để cho lão bản nương thành quá phụ. Hắn chưa dứt lời, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Không phải bên ngoài có người gõ cửa, mà người gõ cửa chẳng hiểu đã vào nhà từ lúc nào. Người này không phải dùng tay để gõ cửa, vì y không có tay. Trời đã hoàng hôn, bóng tịch dương từ ngoài cửa sổ chiếu đúng vào mặt người gõ cửa. Đây không thể là một gương mặt. Cái mặt này đã bị người ta hớt đi một nửa giờ mé tả. Vết thương bây giờ đã khô đét và co lại, khiến cái mũi và tròng mắt đều lệch lạc, không còn hình thù gì nữa. Cái mũi không còn là cái mũi, mà là nửa cái. Cặp mắt cũng chỉ còn một con. Mũi bên tả của hắn đã biến thành một lỗ sâu quắm đen xì. Góc trán bị người ta lấy mũi dao rạch chữ thập vào. Hai tay bị chặt từ cổ tay. Hiện giờ tay mặt lắp một cái thiết câu hào quang lấp loáng, tay trái lắp một quả thiết cầu lớn hơn đầu người. Hồi thứ hai: sợ ai không sợ, sợ mỹ nhân. Quái nhân đứng bên trong cửa, dùng cái thiết câu để gõ cửa. Hắn lạnh lùng nói: ta là người chứ không phải giả cẩu, khi vào phòng người khác bao giờ cũng gõ cửa. Lúc hắn nói, gương mặt bị người ta hớt một nửa không ngớt co rúm lại, thêm nhăn nhó, đã giống người khóc mà cũng giống người cười. Ngó thấy quái nhân, Thiết Diện Phán Quan cũng không nhịn được, người run bần bật. Hắn chưa phát giác quái nhân ở đâu tới, có việc gì. Câu Hùng Thủ lùi lại hai bước, cất tiếng hỏi: Liễu Dư Hận. Quái nhân từ trong cổ họng phát ra tiếng cười như tiếng đao chặt sắt, rồi đáp: không ngờ trên cõi đời này còn có người nhận ra ta được, hay lắm, hay lắm. Thiết Diện Phán Quan ngơ ngác hỏi: các hạ là Ngọc Diễn Lan Quân Liễu Dư Hận đấy ư? Hắn lẩm bẩm: con người thế kia mà kêu bằng Ngọc Diễn Lan Quân thì thật là kỳ. Quái nhân lẳng lặng không đáp, vẻ mặt buồn rầu, tự nói một mình: đa tình tự cổ không dư hận, giản sự như yên bất kham đề. Hiện nay Ngọc Diễn Lan Quân chết rồi, đáng hận là Liễu Dư Hận hãy còn sống. Thiết Diễn Lan Quân biến sắc hỏi: các hạ đến đây làm chi? Dường như hắn rất sợ quái nhân, tiếng nói run run mà lạc giọng. Liễu Dư Hận lạnh lùng đáp: 10 năm trước Liễu Dư Hận cũng tưởng mình chết rồi, không ngờ vẫn phải sống mãi cho đến bây giờ. Liễu mổ tới đây để tìm chết mà thôi. Thiết Diện Phán Quan hỏi: tại sao các hạ lại muốn chết? Liễu Dư Hận đáp: vì ngươi không muốn cho ta chết thì ta phải làm cho ngươi chết. Thiết Diện Phán Quan sửng sốt đứng ngay người ra. Câu Hùng Thủ cũng nét mặt xám xanh. Giữa lúc ấy, mọi người lại nghe có tiếng gõ cửa nổi lên. Lần này thì người gõ cửa còn ở bên ngoài, nhưng đột nhiên y đã tiến vào. Cửa không mở, y cũng vào được. Cánh cửa bằng ván gỗ rất dày ở trước mặt y cũng biến thành tờ giấy mỏng. Y không dùng một thứ gì để đập cửa, mà cũng chẳng đá chân vào, cứ đi tự nhiên tiến về phía trước là cánh cửa trước mặt tan nát ra liền. Nhưng coi người y chẳng có vẻ gì ngang ngạnh cứng cỏi, mà còn là con người văn nhược thư sinh, phong độ rất hòa nhã. Gương mặt trắng trẻo sạch sẽ, bao giờ cũng lộ nụ cười. Y mỉm cười nói, tại hạ cũng là người và cũng gõ cửa. Thiết Diện Phán Quan phát giác, lúc y cười, trong khóe mắt lại đầy sát khí mà sắc như lưỡi dao. Cao Hùng Thủ tiến gần thêm mấy bước, la thất thanh, Tiêu Thu Vũ. Người kia mỉm cười đáp, hay lắm, các hạ là người có kiến thức, nhãn lực cũng hay lắm. Thiết Diện Phán Quan lại lộ vẻ xúc động hỏi, phải chăng là Đoạn Trường Kiếm Khách Tiêu Thu Vũ? Người kia gật đầu thở dài đáp, Thu Phong Thu Vũ sầu sát nhân, vì thế mỗi khi giết người ta không khỏi buồn tủi. Thiết Diện Phán Quan không nhịn được hỏi, buồn rầu vì nỗi gì? Tiêu Thu Vũ hững hờ đáp, bây giờ cái buồn của ta là không hiểu ta hạ thủ giết ngươi hay là Liễu huynh phải ra tay. Thiết Diện Phán Quan lại cười lớn, nhưng tiếng cười tựa hồ bị ứ lại trong cổ họng. Chính hắn nghe mình cười cũng tưởng là mình khóc. Câu Hồn Thủ càng chân tay luống cuống, không ngớt nhìn ngang nhìn ngửa, tựa hồ muốn kiếm đường ra. Đột nhiên nghe tiếng người cười hỏi, ông bạn tìm chi vậy? Phải chăng ông bạn tìm đôi ngân câu? Người này đứng trước cửa sổ, mặt ốm nhách và đen nhẻm. Thân hình vừa bé nhỏ vừa thấp lùn, nhưng mặt đỏ như lửa. Tay cầm đôi ngân câu, và chính là đôi ngân câu của Câu Hồn Thủ. Y mỉm cười nói tiếp, thiết câu thì ta đã đem lại giúp ông bạn, vậy ông bạn đón lấy. Người đó nói rồi khẽ vung tay một cái. Cặp ngân câu từ từ bay về phía Câu Hồn Thủ một cách rất chậm chạp, tựa hồ như có một bàn tay vô hình đang đỡ ở dưới. Thiết Diện Phán Quan nhận ra được người này là thất thanh, phải chăng các hạ là Thiên Lý Độc Hành Độc Cô Phương? Độc Cô Phương gật đầu đáp, tài hạ trước nay ít khi tìm vào phòng người khác, nhưng lần này ra ngoài lễ đó. Lời nói vừa dứt đã không thấy người đâu nữa. Đột nhiên hắn xuất hiện ở trước cửa ra vào và gõ cạch cạch mấy tiếng. Tiếng gõ cửa vừa vang lên đã thấy hắn đứng trước cửa sổ. Hắn do cửa sổ chuồn vào, cười rộ nói, tại hạ là người nên trước khi vào nhà đã gõ cửa. Cánh cửa vào hiển nhiên đã bể tan tành, mà hắn còn quay ra gõ rồi mới chạy lại phía cửa sổ tiến vào. Câu Hồn Thủ đón lấy song câu của mình rồi đột nhiên lớn tiếng hỏi, các hạ cũng kiếm bọn tại hạ để phiền nhiễu chăng? Độc Cô Phương lạnh lùng đáp, tại hạ không giết loài giả cẩu mà chỉ coi người khác hạ sát. Hắn mạnh dạn kéo ghế ngồi gần sát cửa sổ. Cảnh vật ngoài cửa sổ biến đổi rất nhiều. Lục Tiểu Phụng vẫn nằm yên trên giường một cách rất thoải mái. Dường như bất luận một việc gì xảy ra ở đây cũng hoàn toàn không can hệ đến chàng. Liễu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương là những người mà chàng đã biết cả. Trên chốn giang hồ ít ai không biết đến ba nhân vật này. Nhưng bây giờ mà Lục Tiểu Phụng vẫn nằm yên trên giường không bước xuống, thì những người như chàng lại càng rất hiếm. Dường như chàng chuẩn bị cứ nằm ì ra ở trên giường. Độc Cô Phương, Tiêu Thu Vũ, Liễu Dư Hận, nếu ba người này mà vẫn chưa phải là người lạnh lẽo nhất, cổ quái nhất, thì cũng vào hạng hiếm có trên đời. Thế mà hiện giờ họ xuất hiện cả ở nơi đây, kể cũng là một chuyện lạ. Họ đến đây để làm gì? Câu Hồn Thủ tuy trong lòng khiếp sợ, nhưng vẫn làm bộ lạnh lùng hỏi. Giữa Thanh Y Lâu và ba vị vốn không có hiềm khích gì, tại sao hôm nay ba vị lại đến tìm anh em tại hạ? Tiêu Thu Vũ đáp, vì ta thích thế. Hắn cười rộ rồi nói tiếp, trước nay ta thích giết ai là giết người đó, bữa nay ta muốn giết các ngươi nên tới đây để hạ sát. Câu Hồn Thủ liếc mắt nhìn Thiết Diện Phán Quan rồi thủng thẳng hỏi: "Còn các hạ không thích thì sao?" Tiêu Thu Vũ đáp: "Khi ta không thích, thì ngươi có quỳ xuống mà năn nỉ ta hạ sát, ta cũng chẳng thèm động thủ." Câu Hồng Thủ buông tiếng thở dài. Giữa lúc ấy, Thiết Diện Phán Quan vọt lên không xoay mình đi. Trong tay hắn đã cầm đôi bút phán quan đen xì, quét ngang nhằm điểm vào huyệt Nghinh Vương trên người Liễu Dư Hận. Chiêu thức của Thiết Diện Phán Quan tuy chẳng có gì là ngoạn mục, nhưng mau lẹ và chuẩn đích phi thường. Liễu Dư Hận vẫn lờ đi như chưa ngó thấy cặp phán quan bút. Hắn tiến lên một bước, bỗng nghe đánh sọp một tiếng. Cặp phán quan bút của Thiết Diện Phán Quan đã đồng thời đâm vào đầu vai và trước ngực Liễu Dư Hận. Đồng thời trái thiết cầu ở trong tay Liễu Dư Hận đã đánh trúng vào mặt Thiết Diện Phán Quan một đòn nặng. Thiết Diện Phán Quan đột nhiên bể mặt. Hắn chưa kịp bật tiếng rú đã ngã ngửa ra, nhưng thiết cầu trong tay mặt Liễu Dư Hận đã móc lấy người hắn không để té xuống. Cặp phán quan bút của Thiết Diện Phán Quan cắm vào da thịt Liễu Dư Hận, tuy không trúng huyệt đạo nhưng đâm rất sâu. Liễu Dư Hận tựa hồ không cảm giác thấy gì hết. Hắn lạnh lùng nhìn bộ mặt máu thịt bầy nhầy của Thiết Diện Phán Quan, lạnh lùng hỏi: "Té ra cái mặt này không phải bằng sắt, sao lại kêu bằng Thiết Diện?" Thiết câu giơ lên, Thiết Diện Phán Quan bay qua cửa sổ ra ngoài để đi bái kiến phán quan thật. Giữa lúc ấy, cặp ngân câu của Câu Hồng Thủ cũng vung lên và bay ra ngoài cửa sổ. Người hắn còn ở trong nhà, mặt xám như tro tàn, hai tay rũ xuống, những khớp xương tay đều máu chảy đầm đìa. Thanh đoạn kiếm trong tay Tiêu Thu Vũ, máu vẫn còn nhỏ giọt. Hắn mỉm cười ngó Câu Hồng Thủ nói: "Xem chừng từ nay trở đi, hai tay của ông bạn chẳng thể bắt được hồn ai nữa." Câu Hồng Thủ không ngớt nghiến răng vang lên những tiếng ken két. Đột nhiên hắn quát hỏi: "Sao ngươi còn chưa giết ta?" Tiêu Thu Vũ lạnh lùng đáp: "Vì bây giờ ta không cao hứng giết ông bạn. Ông bạn trở về bảo cho đồng bọn ở Thanh Y Lâu hay, trong vòng 2 tháng, tốt hơn hết hãy ngoan ngoãn nằm yên trên lầu. Nếu không thì ta e rằng khó lòng sống nổi." Câu Hồng Thủ biến đổi sắc mặt mấy lần, không nói gì nữa, hắn cắm đầu đi ra cửa. Không ngờ Độc Cô Phương đột nhiên lại xuất hiện ra trước mặt, lạnh lùng nói: "Ngươi đã do cửa sổ tiến vào thì bây giờ cũng do đường cửa sổ mà ra." Câu Hồng Thủ hầm hầm nhìn hắn, nhưng rồi cũng nhảy cửa sổ chuồn ra. Liễu Dư Hận đang chăm chú nhìn cảnh đêm tối tịch mịch bên ngoài. Hai cây phán quan bút hãy còn cắm ở trên người hắn. Tiêu Thu Vũ tiến lại nhẹ nhàng nhổ ra cho hắn, rồi ngó máu chảy đầm đìa trước ngực hắn. Cặp mắt họ Tiêu vốn lạnh như băng, lúc này tựa hồ lộ vẻ đồng tình và thương xót. Liễu Dư Hận bỗng thở dài nói: "Đáng tiếc, đáng tiếc." Tiêu Thu Vũ hỏi: "Có phải đáng tiếc là lần này ông bạn lại không chết?" Liễu Dư Hận không đáp. Tiêu Thu Vũ cũng thở dài, lộ vẻ buồn rầu đáp: "Tội gì mà ông bạn khổ tâm như vậy?" Độc Cô Phương cũng thở dài nói: "Ngươi làm đứt ruột người khác thì chính ngươi cũng phải đứt ruột. Trong nhà đã có một người chết. Cuộc ấu đả đã xảy ra rất náo loạn mà Lục Tiểu Phụng vẫn mặc kệ, tưởng chừng không ngó thấy mới thật là kỳ. Kỳ hơn nữa là ba người kia dường như cũng không nhìn thấy chàng, và tựa hồ không biết có người nằm trên giường." Giữa lúc ấy, đột nhiên ngọn gió đêm đưa tiếng nhạc du dương tới, khúc nhạc vang lừng và rất lọt tai như tiên nhạc. Độc Cô Phương phấn khởi tinh thần và trầm giọng nói: "Đến nơi rồi." "Ai đến nơi? Ai đến nơi? Nhân vật này tấu nhạc mà tiếng nhạc mỹ diệu thế." "Nhân vật nào tấu nhạc mà tiếng nhạc mỹ diệu thế?" Lục Tiểu Phụng cũng nghe thấy rồi. Khúc nhạc này bất luận là của ai cũng được chú ý lắng tai nghe. Lục Tiểu Phụng đột nhiên phát giác trong nhà đang đầy mùi máu tanh, chợt biến thành mùi thơm ngào ngạt. Đây là mùi hoa thơm nhất trong các mùi hoa theo gió bay lại. Tiếp theo là tiếng nhạc du dương. Chớp mắt khắp vòng trời, chỗ nào cũng vàng giụa mùi hương kỳ diệu. Sau nữa trong nhà tối đen, bỗng sáng loà. Lục Tiểu Phụng bây giờ không nhịn được nữa phải mở mắt ra. Chàng phát giác trong nhà đầy hoa tươi, nhảy múa. Đủ các thứ hoa từ ngoài cửa sổ bay vào, rồi nhẹ nhàng hạ xuống đất. Trên mặt nền nhà, dường như đã trải một tấm thảm bằng hoa tươi từ trong nhà ra đến ngoài cửa. Một người đủng đỉnh từ ngoài cửa tiến vào. Lục Tiểu Phụng đã coi rất nhiều phụ nữ, người đẹp có mà người xấu cũng có. Nhưng suốt đời chàng chưa từng thấy ai tuyệt mỹ như nữ lang này. Nữ lang mặc tấm áo đen bằng tơ mềm, áo nàng chùm quét đất thướt tha trên tấm thảm hoa. Mái tóc đen trên đầu nữ lang xòa xuống trên vai, da mặt nàng trắng và xanh mướt. Cặp mắt nàng đen láy và sáng ngời. Nữ lang không đeo một thứ trang sức nào khác, mà cũng không mượn vẻ đẹp nào ở bên ngoài. Nữ lang lững thững đi vào, rồi đứng yên trên đống hoa tươi. Những bông hoa rực rỡ màu sắc trải dưới nền nhà, vì nàng mà bị lu mờ. Mà là cái đẹp siêu phàm thoát tục, cái đẹp không thể bình luận hay tả bằng ngòi bút. Liễu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, Đọng Cô Phương len lén lùi vào góc nhà, vẻ mặt dường như rất cung kính. Lục Tiểu Phụng dường như đã ngừng hơi thở, nhưng chàng vẫn chưa ngồi dậy. Hắc y thiếu nữ lẳng lặng ngưng thần, nhìn chàng bằng cặp mắt trong suốt như giọt sương đọng trên ngọn mai côi buổi sáng sớm. Thanh âm nàng cũng nhẹ nhàng như hơi gió, mà là ngọn gió xuân lay động mặt nước trên ngọn núi ở đằng xa. Nụ cười của nữ lang rất thần bí, thần bí như tiếng sáo vi vu từ đằng xa đưa lại, lay chuyển hời hợt, khiến người ta vĩnh viễn không biết đâu mà mò. Nữ lang ngưng thần nhìn Lục Tiểu Phụng mỉm cười, rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt chàng. Cử động của nàng coi chẳng khác một đám mây trắng lơ lửng hạ xuống nhân gian. Lục Tiểu Phụng không thể nằm yên trên giường được nữa. Đột nhiên chàng nhảy vọt lên, người chàng biến thành viên đạn bắn tung xuyên qua đình màn. Tiếp theo bình một tiếng vang lên, chàng đã phá thủng nóc nhà. Ánh trăng do lỗ thủng chiếu xuống, người chàng không thấy đâu nữa. Cặp mắt to tướng của một vị tiểu cô nương đứng trên hoa phía sau hắc y thiếu nữ dương lên thao láo ra chiều kinh ngạc. Lục Tiểu Phụng thượng hồ đột nhiên nhìn thấy ma quỷ nên mới bỏ chạy lạc lõng. Vị tiểu cô nương kia sợ bắn người, không nhịn được hằng học hỏi: công chúa đối với y lễ mạo như vậy, mà tại sao y chạy trốn, y sợ gì vậy? Hắc y thiếu nữ không trả lời trực tiếp câu hỏi của tiểu cô nương. Nàng từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt tóc như bóng mây trôi. Cặp mắt sáng ngời của nàng lộ vẻ quái lạ. Sau một lúc lâu, nàng cất giọng nói khẽ: y quả là người thông minh tuyệt vời. Trong tay Lục Tiểu Phụng còn cầm chung rượu, rượu trong chung quá nữa đã vãi ra người chàng. Chàng sớm vào nhà Hoắc lão đầu. Lúc này Hoắc lão đầu đang uống rượu. Đây là một căn nhà gỗ hủ lậu cô đơn, dựng lên trong khu rừng táo trên sườn núi. Tuy căn nhà đã cũ, nhưng bên trong có quét tước rất sạch sẽ, cách bài trí cũng khả quan. Người Hoắc lão đầu cũng giống như căn nhà gỗ, thấp lùn bé nhỏ, cô đơn, sạch sẽ và sáng sủa. Lão đang ngồi trên cái ghế nhỏ xinh xắn uống rượu. Mùi rượu rất thơm. Trong nhà bày hai hàng hũ lớn hũ nhỏ, toàn là hũ rượu, và dường như toàn là rượu ngon. Hoắc lão đầu thấy Lục Tiểu Phụng tay cầm chung rượu, không nhịn được, phải bật cười, gãi đầu hỏi: phải chăng đại thiếu gia sợ ta không biết đại thiếu gia tới đây là để uống rượu, mà phải cầm chung rượu đến nhắc nhở ta? Lục Tiểu Phụng cũng cười đáp: lúc tại hạ chạy đi hốt quảng đến nỗi suýt nữa không kịp mặc quần, còn thì giờ đâu mà buông chung rượu xuống. Huống chi trong chung rượu còn vứt bỏ giữa đường thật cũng đáng tiếc. Huống chi trong chung còn rượu, vứt bỏ giữa đường thật cũng đáng tiếc. Hoắc lão đầu lấy làm kỳ chau mày hỏi: chuyện gì mà làm cho đại thiếu gia hốt quảng dữ vậy? Thật tình lão nghĩ không ra, vì trước nay Lục Tiểu Phụng rất gan lì, những chuyện tài đình chàng cũng coi thường. Lục Tiểu Phụng thở dài, nhăn nhó cười đáp: thật ra chẳng có chuyện gì quan trọng, mà chỉ là vì một nữ nhân vào nhà tại hạ. Hoắc lão đầu cười lớn hơn nói: ta nhớ rằng trong nhà đại thiếu gia dường như ngày nào cũng có con gái đến, mà chẳng lần nào đại thiếu gia phát sợ đến phải bỏ chạy. Lục Tiểu Phụng đáp: nhưng nữ nhân này có chỗ khác đặc biệt. Hoắc lão đầu hỏi: khác biệt chỗ nào? Lục Tiểu Phụng đáp: chỗ nào cũng khác cả. Hoắc lão đầu cười híp mắt lại hỏi: chẳng lẽ là một mụ đàn bà xấu như quỷ dạ xoa? Lục Tiểu Phụng lập tức lắc đầu thật mạnh đáp: chẳng những không xấu như quỷ dạ xoa, mà mỹ diện như thiên tiên, cao quý như công chúa. Hoắc lão đầu cười hô hố hỏi: thế thì đại thiếu gia còn sợ gì? Sợ nàng cưỡng gian chăng? Lục Tiểu Phụng cười đáp: nếu thực sự được nàng cưỡng gian, thì có người cầm cán chổi đuổi tôi cũng không đi, can chi mà chạy. Hoắc lão đầu hỏi: vậy y đã làm gì mà đại thiếu gia phải bở phía cúp đuôi chạy trốn? Lục Tiểu Phụng thở dài đáp: nàng quỳ trước mặt tại hạ. Hoắc lão đầu dương mắt lên nhìn chàng, mũi lão tựa hồ dài thêm một tấc. Lục Tiểu Phụng dường như sợ lão không hiểu, liền giải thích ngay: nàng tiến vào nhà tại hạ, rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt, mà quỳ cả hai chân chứ không phải một. Hoắc lão đầu thở dài sườn sượt nói: trước nay ta vẫn nhận đại thiếu gia là người bạn trẻ rất thông thường, chẳng có bệnh tật chi cả, nhưng bây giờ ta lại bắt đầu nảy dạ hoài nghi. Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười hỏi: bây giờ lão gia hoài nghi tại hạ mắc bệnh chăng? Hoắc lão đầu hỏi lại: một nữ lang đẹp như thiên tiên đến nhà quỳ xuống trước mặt đại thiếu gia, mà đại thiếu gia khiếp sợ chạy lạc lõng ư? Lục Tiểu Phụng gật đầu đáp: chẳng những chạy lạc lõng, mà lại xuyên thủng đình màng, phá thủng nóc nhà để chạy trốn. Hoắc lão đầu thở dài nói: xem chừng không những đại thiếu gia không mắc bệnh tầm thường, mà đầu óc bị tổn thương rất trầm trọng. Lục Tiểu Phụng cãi: chính vì đầu óc tại hạ rất minh mẫn nên mới chạy trốn. Hoắc lão đầu ủa lên một tiếng. Lục Tiểu Phụng nói tiếp: tại hạ đã bảo không những nàng đẹp lắm mà lại danh đầu rất lớn. Hoắc lão đầu hỏi: y ở môn phái nào mà danh đầu rất lớn? Lục Tiểu Phụng đáp: so với công chúa còn lớn hơn. Hoắc lão đầu hỏi: đại thiếu gia đã nhìn thấy công chúa bao giờ chưa? Lục Tiểu Phụng đáp: chưa, nhưng tại hạ biết rồi. Nàng đã dùng ba tay bảo tiêu, thì dù là công chúa chân chính cũng không thể thỉnh được những vị này. Hoắc lão đầu hỏi: ba nhân vật bảo tiêu đó là những ai? Lục Tiểu Phụng đáp: Liễu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ và Độc Cô Phương. Hoắc lão đầu chau mày hỏi: phải chăng là Liễu Dư Hận khi gặp cuộc chiến là đánh liều mạng? Lục Tiểu Phụng đáp: chính hắn. Hoắc lão đầu hỏi: Tiêu Thu Vũ con người có dáng văn nhược thư sinh mà sức khỏe hơn bò rừng phải không? Lục Tiểu Phụng đáp: đúng rồi. Hoắc lão đầu hỏi: còn Độc Cô Phương hành tung bất định, đi đâu chỉ có một mình chứ gì? Lục Tiểu Phụng đáp: chính thị. Hoắc lão đầu hỏi: cả ba nhân vật này làm bảo tiêu cho thiếu nữ đó ư? Lục Tiểu Phụng đáp: đúng thế. Hoắc lão đầu hỏi: y có ba người bảo tiêu như vậy mà lại quỳ xuống trước mặt đại thiếu gia ư? Lục Tiểu Phụng đáp: phải rồi. Hoắc lão đầu không nói nữa, tự rót một chung rượu đưa lên miệng uống. Lục Tiểu Phụng cũng cầm chung rượu còn lại ít rượu uống hết rồi nói: bây giờ lão gia hiểu rõ rồi chứ? Hoắc lão đầu gật đầu. Lục Tiểu Phụng hỏi: lão gia thử nghĩ coi, tại sao nữ lang kia lại quỳ xuống trước mặt tại hạ? Hoắc lão đầu đáp: y có việc thỉnh cầu đại thiếu gia. Lục Tiểu Phụng hỏi: một nhân vật như vậy mà lại quỳ xuống thỉnh cầu tại hạ, thỉnh cầu việc gì? Hoắc lão đầu đáp: vụ này rắc rối đây. Lục Tiểu Phụng nói, tại hạ chưa gặp nàng bao giờ mà sao nàng lại đến rắc rối. Hoắc lão đầu đáp, chỉ có hạ ngu ngốc mới dây vào chuyện rắc rối này. Lục Tiểu Phụng hỏi, tại hạ có phải là người ngu ngốc không? Hồi thứ ba, Hoắc lão đầu giàu nhất thiên hạ. Hoắc lão đầu đáp, không phải. Lục Tiểu Phụng hỏi, nếu lão gia ở vào địa vị tại hạ mà gặp việc này thì thế nào? Hoắc lão đầu đáp, ta cũng chạy lạc lõng, không chừng còn chạy nhanh và trối chết hơn đại thiếu gia. Lục Tiểu Phụng thở phào một cái, mỉm cười nói, tuy lão gia đã già nua nhưng không phải là một người hồ đồ. Hoắc lão đầu nói, đại thiếu gia là một tên tiểu hồ đồ. Lục Tiểu Phụng hỏi, tại hạ là tiểu hồ đồ ư? Hoắc lão đầu hỏi lại, con người như thiếu nữ đó mà đã quỳ xuống thỉnh cầu, tức là việc người khác không giải quyết được, có đúng thế không? Lục Tiểu Phụng gật đầu đồng ý. Hoắc lão đầu hỏi, bây giờ y đã tìm thấy đại thiếu gia, thì liệu đại thiếu gia trốn được chăng? Lục Tiểu Phụng hỏi lại, lão gia cho là nàng còn kiếm tại hạ nữa sao? Hoắc lão đầu đáp, không chừng bây giờ y đã kiếm thấy đại thiếu gia rồi. Lục Tiểu Phụng cười hề hề hỏi, bản lãnh thì tại hạ không có, nhưng chạy trốn thì tại hạ lẹ lắm. Hoắc lão đầu hỏi, đã lẹ đến trình độ không ai đuổi kịp chưa? Lục Tiểu Phụng đáp, người đuổi kịp tại hạ tưởng chừng không có mấy. Hoắc lão đầu cười lạc. Lục Tiểu Phụng hỏi, tại sao lão gia lại cười lạc? Hoắc lão đầu đáp, ta cười lạc là có ý về chuyện cười lạc. Lục Tiểu Phụng nói, tại hạ không hiểu ý lão gia. Hoắc lão đầu đáp, đại thiếu gia chưa hiểu việc đời được mấy. Lục Tiểu Phụng lại cười nói, nhưng ít ra thì tại hạ có thể phân biệt trong những hũ này, hũ nào là hũ đựng rượu ngon. Tiện tay chàng với lấy một hũ thì quả là lựa đúng hũ rượu ngon. Chàng toan cải lớp hồ gắn thì đột nhiên ba tiếng binh 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 vang lên. Ba mặt tường phía trước và hai bên bị người đập thủng một lỗ lớn. Ba người do ba lỗ hổng tiến vào. Quả nhiên đó là bọn Liễu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ và Độc Cô Phương. Thái độ ba người rất ung dung, tựa hồ trong lòng rất thản nhiên, lại dường như ba nguyệt động lớn không phải do bọn họ phá ra. Họ làm như người vừa đi ăn uống no say rồi trở về nhà một cách thảnh thơi. Thậm chí Tiêu Thu Vũ đột nhiên mỉm cười nói, không phải bọn ta nhảy qua cửa sổ tiến vào đây nhé. Độc Cô Phương nói theo, chính thế, vì chúng ta không phải là giả cẩu. Hai người ngoài miệng nói, tay cầm cái ghế vặn một cái, cắp cách mấy tiếng, hai chiếc ghế xinh xắn bằng gỗ khắc hoa bị chúng bẻ gãy thành 4-5 mảnh. Liễu Dư Hận từ từ ngồi xuống giường, hắn ngồi chưa vững thì mấy tiếng răng rắc vang lên, giường bị gãy rồi. Tiêu Thu Vũ chau mày nói, những đồ nhà này yếu ớt quá. Độc Cô Phương nói, lần sau phải nhớ đừng đến tiệm đó mua đồ nữa. Hắn chưa dứt lời, lại 5-6 đồ vật bị đạp tan. Lục Tiểu Phụng và Hoắc lão đầu làm ngơ như chưa ngó thấy. Hoắc lão đầu vẫn ngồi đũng đỉnh uống rượu, chẳng tỏ ra xót xa chút nào. Những đồ đạc bị bọn kia phá hoại, lão coi như không phải của mình. Chỉ trong khoảnh khắc, trong nhà có bao nhiêu đồ vật đều bị tan mất. Cả 17-18 hũ rượu ngon cũng bị đập tan tành, rượu chảy lênh láng trên mặt đất. Tiêu Thu Vũ đảo mắt nhìn quanh bốn phía rồi nói, gian phòng này xem chừng cũng chẳng có gì, cũng nên phá đi làm lại. Độc Cô Phương đáp, ý kiến hay lắm. Ba người bắt đầu động thủ phá nhà thật sự. Lục Tiểu Phụng và Hoắc lão đầu vẫn chẳng thèm để ý, vẫn thản nhiên uống rượu. Những tiếng choang choảng vang lên, tường nhà rồi đến nóc nhà đổ xuống ầm ầm, xem chừng sắp đè chết Lục Tiểu Phụng và Hoắc lão đầu. Nhưng giữa lúc ấy, hai người bỗng mất hút. Độc Cô Phương và Tiêu Thu Vũ đưa mắt nhìn quanh thì thấy hai người đang ngồi trên hai cái ghế trong góc nhà. Trên bàn trước mặt họ vẫn còn hai chung rượu. Tiêu Thu Vũ nói: "Sắc là cường đạo róc xương, rượu chỉ làm hư hỏng ruột gan, để lại chỉ làm tổn hại người." Độc Cô Phương đáp: "Đúng, một hũ cũng không để được." Hắn khệnh khạng đi ra, nhấc hũ rượu ngon sau cùng trên bàn, đập xuống đất. Độc Cô Phương đập hũ rượu xuống nhưng không bể. Đột nhiên cái hũ trở về mặt bàn nguyên chỗ cũ. Độc Cô Phương chau mày, lại chụp lấy hũ rượu ném xuống đất. Lần này hắn nhìn rõ hũ rượu chưa đụng tới mặt đất, thì Lục Tiểu Phụng bỗng đưa tay ra đón lấy, để lên bàn. Độc Cô Phương lại đập nữa, Lục Tiểu Phụng lại đón lấy. Chỉ trong khoảnh khắc, Độc Cô Phương đập hũ rượu xuống đến 5-6 lần, nhưng nó vẫn trở về ngồi trên bàn. Hắn nhìn hũ rượu mà ngơ ngẩn xuất thần. Sau một lúc, hắn ngoảnh đầu nhìn Tiêu Thu Vũ, nhăn nhó cười nói: "Hũ rượu này dường như có quỷ, đập mãi không bể." Tiêu Thu Vũ hỏi: "Quỷ đó là quỷ gì?" Độc Cô Phương đáp: "Dĩ nhiên là tử quỷ." Tiêu Thu Vũ nói: "Để ta đập thử coi." Hắn sùng sục chạy lại, tựa hồ như không ngó thấy Lục Tiểu Phụng và Quắc lão đầu ngồi đó. Hắn chụp lấy hũ rượu liệng ra thật xa, vèo một tiếng, hũ rượu bay ra xa đến 6-7 trượng nhưng không bể. Lúc hũ rượu bay đi, Lục Tiểu Phụng cũng vọt ra theo. Khi chàng quay trở về thì hũ rượu cũng trở về theo và lại thấy đặt trên bàn. Tiêu Thu Vũ vẫn nội lực chụp hũ rượu liệng mạnh hơn. Lần này thì hũ rượu bay đi trông thật mau lẹ và xa hơn. Nguyên hắn được trời ban cho một nguồn nội lực phi thường. Hắn đã ra sức thì dù cho một đồ vật nặng đến mấy trăm cân, hắn cũng có thể nhấc lên nhẹ nhàng. Nhưng lần này hữu rượu cùng bay trở về bàn cùng một lúc với Lục Tiểu Phụng. Tiêu Tử Phủ bắt đầu ngơ ngác, miệng lẩm bẩm: "Hữu rượu này có quỷ thật, và tựa hồ tử quỷ đã mọc cánh." Liễu Dư Hận đột nhiên bật tiếng cười lạc. Tiếng cười vừa dứt, người hắn đã tới trước mặt bàn. Hai tay hắn chụp lấy hũ rượu, giữ thật chặt. Đột nhiên, hắn đưa hũ rượu lên, đập vào đầu mình. Tiêu Thu Vũ thở dài, lẩm bẩm: "Cố nhiên cái hũ rượu kia là phải đập bể, nhưng còn sợ đầu hắn cũng không chịu nổi." Và đâu, Liễu Dư Hận không bị bể đầu, mà hũ rượu cũng không bể. Số là Lục Tiểu Phụng đã đưa tay ra đỡ hũ rượu, không để cho đập vào đầu hắn. Liễu Dư Hận lại cười khì một tiếng. Đột nhiên hắn vung cước đá mạnh vào bụng dưới Lục Tiểu Phụng. Phát đá cũng không trúng. Người Lục Tiểu Phụng đột nhiên tung lên, lộn qua đầu Liễu Dư Hận, rồi đứng xuống đất sau lưng hắn. Tay chàng vẫn đỡ lấy hũ rượu. Liễu Dư Hận liền phun chân đá móc một cái. Lục Tiểu Phụng lại nhảy lộn về trước mặt hắn rồi. Bỗng chàng thở dài nói: "Đây là hũ rượu cuối cùng của tại hạ. Thủ cấp này cũng là thủ cấp tối hậu của các hạ. Tội gì mà các hạ làm cho cả hai thứ cùng bể." Liễu Dư Hận trợn mắt ngó Lục Tiểu Phụng. Con mắt độc nhất của hắn không đuôi mà tựa hồ đuôi rồi. Nó biến thành một cái hố sâu quắm đen xì. Tiêu Thu Vũ bỗng cất tiếng cười khác lạ nói: "Xem chừng cha này đúng là Lục Tiểu Phụng rồi." Độc Cô Phương dương mắt lên: "Ủa?" Tiêu Thu Vũ nói: "Ngoài Lục Tiểu Phụng ra thì còn ai chịu vì một hũ rượu mà bán hơi sức như thế?" Độc Cô Phương cười rộ nói: "Đúng đúng, con người si ngốc như gã trên đời này thật không có mấy." Tiêu Thu Vũ mỉm cười đón lấy hũ rượu ở trong tay Liễu Dư Hận, nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn. Bỗng nghe đánh chát một tiếng, hũ rượu vỡ tan tành, rượu chảy đầy ra mặt đất. Vừa rồi Liễu Dư Hận dùng cả hai tay và Lục Tiểu Phụng dùng một tay, hai người cùng ra sức, thì đừng nói cái hũ rượu bằng đất nung, dù có đúc bằng sắt cũng phải bẹp dí. Thế mà nó vẫn không việc gì. Tiêu Thu Vũ sửng sốt một lúc rồi cười nói: "Việc thiên hạ đều thế cả, lúc người ta muốn cho nó vỡ thì nó nhất định không vỡ, đến khi không muốn nó bể thì nó lại bể tan tành. Lục Tiểu Phụng hững hờ đáp: trên đời đã lắm chuyện kỳ cục, thường thường là những việc giả tạo, vậy người đời hà tất phải nhận chân. Trong con mắt độc nhất của Liễu Dư Hận đột nhiên lộ vẻ thê lương, cay đắng. Hắn lặng lẽ xoay mình cất bước ra đi. Lục Tiểu Phụng nói mấy câu vừa rồi dường như chạm tới mối thương tâm giấy tận đáy lòng hắn từ lâu. Giữa lúc ấy, đột nhiên một thứ thanh âm vừa trong trẻo vừa khả ái cất lên: Đan Phụng công chúa của Đại Kim Bằng Vương bệ hạ đến xin ra mắt Lục Tiểu Phụng công tử. Người hô câu này là một cô gái nhỏ tuổi, mình mặc áo ngũ sắc rất rực rỡ. Cô ở trong rừng táo rậm rạp đi ra, bao nhiêu ánh trăng sao đầy trời tự hồ thu cả vào mắt cô. Lục Tiểu Phụng hỏi: Đan Phụng công chúa ư? Cô bé dương cặp mắt trong sáng lên nhìn chàng, toét miệng cười đáp: đúng là Đan Phụng công chúa chứ không phải Tiểu Phụng công chúa. Lục Tiểu Phụng đăm đăm nhìn Hoắc lão đầu thở dài, miệng lẩm bẩm: y quả nhiên là một vị công chúa chân chính. Cô bé nói: tuyệt đối không giả một chút nào. Lục Tiểu Phụng hỏi: công chúa đâu? Cô bé cười rất tươi đáp: công chúa sợ làm cho Lục công tử phải bỡ vía nên còn ở bên ngoài. Nụ cười của cô đã duyên dáng, tiếng nói của cô càng ngon ngọt hơn. Lục Tiểu Phụng đành gượng cười. Cô bé dương mắt lên nhìn chàng, mỉm cười hỏi: hiện giờ công chúa còn chờ ở ngoài cửa kia, chẳng hiểu công tử có dám ra mắt y không? Hoắc lão đầu bỗng xen vào: y dám lắm. Lão già thần bí thâm trầm này mỉm cười thủng thẳng nói tiếp: nếu y không đi bái kiến Đan Phụng công chúa thì e rằng bao nhiêu nhà cửa của bạn hữu y sẽ bị các vị phá tan tành. Quần tinh nhấp nhái, mảnh trăng thượng huyền cong cong như khảm vào nền trời. Trong khu rừng táo, mùi hương thoang thoảng lưu động từ chỗ này ra chỗ khác. Đây không phải mùi thơm của cây táo mà là mùi thơm của hoa. Mùi thơm thơm lại từ mình một con chó tiết ra, một con chó săn tai nhỏ chân dài mau lẹ phi thường. Trên mình con vật khoác những sông hoa phụng đỏ màu sắc, miệng nó cũng ngậm một giỏ hoa. Trong giỏ hoa phụng kim quang sáng lạn, đó là ánh vàng của bốn đỉnh hoàng kim, mỗi đỉnh nặng ít nhất là 50 lạng. Cô bé cầm lấy giỏ hoa, mỉm cười nói: đây là công chúa của bọn tiểu nữ bồi thường cho vị lão tiên sinh này, xin Lục công tử thu nhận dùm thay lão. Lục Tiểu Phụng chớp mắt mấy cái nói: tại sao lại bồi thường cho lão? Phải chăng vì các hạ đã phá phòng ốc của lão? Cô bé gật đầu. Lục Tiểu Phụng hỏi: bốn đỉnh vàng này ít ra đến dư 100 lạng, quả là món tiền lớn. Cô bé hỏi: bất quá là một chút lòng thành, mong rằng lão nhân gia vui lòng thu nhận. Lục Tiểu Phụng đáp: y không vui lòng thâu nạp đâu. Chàng dừng lại một chút rồi tiếp: nếu là một vài 100 lạng vàng của người ta đem tặng lão nhân gia thì có thể lão nhân gia chẳng chịu nhận, nhưng đây là tiền bồi thường căn nhà này thì có lẽ chưa đủ. Cô bé nói: mỗi đỉnh vàng này đều 50 lạng. Lục Tiểu Phụng đáp: tại hạ cũng nhận thấy như vậy. Cô bé hỏi: vậy mà chưa đủ bồi thường căn nhà gỗ của lão ư? Lục Tiểu Phụng đáp: còn thiếu một chút. Cô bé hỏi: thiếu một chút là bao nhiêu? Lục Tiểu Phụng đáp: thiếu bao nhiêu thì tại hạ cũng không tính được, đại khái thêm dài 3-4 vạn lạng mới đủ. Cô bé hỏi: 3-4 vạn lạng gì? Lục Tiểu Phụng đáp: dĩ nhiên là 3-4 vạn lạng hoàng kim. Cô bé cười rùi không nói gì. Lục Tiểu Phụng hỏi: cô không tin ư? Cô bé cười khành khạch không ngớt. Khi gặp phải người nói thách, cô chẳng cười thì còn làm gì được. Chẳng lẽ lấy 3-4 vạn lạng hoàng kim ra bồi thường cho người ta thật sự? Lục Tiểu Phụng bỗng nhắc cái ghế gỗ chạm hoa chàng vừa ngồi giơ lên hỏi: cô nương có biết ghế này là ghế gì không? Cô bé đáp: coi nó giống y như một cái ghế ngồi. Lục Tiểu Phụng nói: nhưng cái ghế này chính Lỗ Trực đã chế tạo từ 400 năm trước, Lỗ Trực là một thợ nổi danh, chạm trổ đồ dùng cho thiên tử. Khắp thiên hạ chỉ còn 11 cái ghế. Trong đại nội ở hoàng cung có 5 cái, ở đây có 6 cái. Nhưng vừa rồi các vị đã làm tan 4 cái rồi. Cô bé Dương cặp mắt lên nhìn cái ghế trong tay Lục Tiểu Phụng, muốn cười cũng không cười được nữa. Lục Tiểu Phụng lại hỏi, cô có biết trước kia ai ở căn nhà này không? Cô bé lắc đầu. Lục Tiểu Phụng nói, đây nguyên là chỗ ngâm thơ về mùa hạ của đại thi nhân Lục Phóng Ông. Trên tường bút tích của tiên sinh đề thơ để lại, mà bây giờ cũng bị phá tan nát. Cô bé càng dương mắt lớn hơn, vẻ kinh dị lộ ra ngoài mặt. Lục Tiểu Phụng lạnh lùng nói tiếp, vì thế mà mỗi mẫu gỗ trong căn nhà này đều là vật báo vô giá. Các vị bồi thường cho 4-5 vạn lạng hoàng kim cũng chưa chắc đã đủ. Cha vừa cười vừa nói tiếp, may mà lão tiên sinh đây không đòi các vị bồi thường một đồng nào, vì lão nhân gia coi 4-5 vạn lạng hoàng kim cũng như mình coi một tiền, chẳng hơn gì mấy. Cô bé thè lưỡi ra liếm môi, càng lộ vẻ kinh dị, liếc mắt nhìn lão già kỳ bí. Quát lão đầu vẫn ung dung ngồi đó, đũng đỉnh nhấp dần từng chút nửa chung rượu còn lại. Lục Tiểu Phụng lại quay sang nhìn Độc Cô Phương, cười nói, tại hạ nghe đồn các hạ là người kiến văn rất rộng, dĩ nhiên các hạ biết người giàu nhất trên cõi đời này là ai. Độc Cô Phương trầm ngâm đáp, nhân vật nhiều đất cát nhất là Hoa Gia ở Giang Nam, còn châu báu nhiều nhất là Diêm Gia ở Quán Trung, nhưng chân chính giàu nhất thì e rằng không ai bằng Quắc Hưu. Lục Tiểu Phụng hỏi, nhưng các hạ có biết lão là người như thế nào không? Độc Cô Phương đáp, nhân vật này tuy giàu nhất thiên hạ nhưng lại ưa sinh hoạt như người ẩn sĩ, nên ít ai được nhìn thấy chân tướng lão. Chỉ nghe nói lão là người cô độc, tính tình cổ quái mà lại... Đột nhiên hắn dừng lại, liếc mắt ngó Hoắc lão đầu. Bây giờ ai nấy đều biết lão già thần bí cô độc này chính là Hoắc Hưu, con người giàu nhất thiên hạ. Hoắc lão đầu đột nhiên buông tiếng thở dài, đủng đỉnh đứng lên nói, bây giờ có người biết lão phu rồi thì không thể ở nơi đây được nữa, chi bằng lão phu cho lại đại thiếu gia. Lục Tiểu Phụng dòm ngó những mẫu gỗ xếp đóng dưới đất đáp, tại hạ còn nhớ trước kia yêu cầu lão nhân gia cho tạm trú mấy ngày mà lão nhân gia cũng không chịu. Hoắc lão đầu hững hờ nói, vừa rồi đại thiếu gia đã bảo cái gì ở đây cũng là bảo bối, có ai lại đem bảo bối cho người khác bao giờ? Lục Tiểu Phụng hỏi, bảo bối biến thành những mẫu gỗ tan tành mới cho người hay sao? Hoắc lão đầu đáp, chính là thế đó. Lục Tiểu Phụng thở dài, nhăn nhó cười nói, bây giờ tài hạ mới hiểu lão nhân gia vì sao mà phát tài như vậy. Lục Tiểu Phụng hỏi, lên xe rồi làm gì? Cô bé đáp, cỗ xe ngựa này sẽ đưa công tử đến một nơi công tử chưa từng đến bao giờ. Tiện nữ bảo đảm công tử tới đó rồi chẳng có điều chi phải hối hận. Lục Tiểu Phụng hỏi, dĩ nhiên tại hạ không hối hận vì tại hạ không đi. Cô bé trợn mắt lên nhìn chàng ra chiều kinh ngạc hỏi, tại sao công tử lại không đi? Lục Tiểu Phụng hỏi lại, vì sao tại hạ phải đi theo một người chưa từng quen biết để đến một nơi cũng chưa từng tới đó bao giờ? Cô bé chớp chớp mắt mấy cái đáp, Tại vì bọn thiếu nữ tặng cho công tử rất nhiều vàng. Lục Tiểu Phụng cười rùi không nói. Cô bé hỏi, công tử không thích vàng bạc ư? Lục Tiểu Phụng đáp, tại hạ rất thích vàng bạc, nhưng không phải vì vàng bạc mà phải liều mạng. Cô bé đảo mắt, hằn học nói, trong cổ xe này rất yên tĩnh, tệ công chúa là một mỹ nhân ít kẻ bì kịp. Đoạn đường này cũng tuyệt mỹ, không chừng còn nhiều chuyện hay ở dọc đường. Lục Tiểu Phụng mỉm cười nói, cô nói câu này dường như khiến cho tại hạ đã có chút động tâm. Cô bé mắt sáng rực lên hỏi, công tử nhận lời rồi chứ? Lục Tiểu Phụng hững hờ nói, tại hạ không nhận lời. Cô bé biểu môi hỏi, tại sao công tử còn chưa ưng thuận? Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp: Tại hạ rất ưa phụ nữ xinh đẹp diêm dúa mà không muốn liều mạng vì mỹ nhân. Cô bé hỏi: Phải thế nào công tử mới chịu liều mạng? Lục Tiểu Phụng đáp: Tại hạ có liều mạng thì cũng chỉ liều mạng cho mình mà thôi. Cô bé hỏi: Ngoài công tử, khắp thiên hạ không ai xin công tử liều mạng được ư? Lục Tiểu Phụng đáp: Đúng thế. Cô bé lại đảo mắt nhìn quanh hỏi: Vì Hoa Mãn Lâu, công tử cũng không chịu liều mạng hay sao? Lục Tiểu Phụng hỏi lại: Hoa Mãn Lâu nào? Cô bé thủng thẳng đáp: Tiểu nữ tưởng công tử quen biết Hoa Mãn Lâu rồi. Hiện giờ y đang ở nơi đó chờ công tử. Nếu công tử không đi, nhất định y phải thất vọng. Lục Tiểu Phụng hỏi: Y chỉ muốn tại hạ đi, còn chính y sao không chịu đến kiếm tại hạ? Cô bé đáp: Đáng tiếc bây giờ y có muốn đến kiếm công tử cũng không được. Lục Tiểu Phụng hỏi: Tại sao vậy? Cô bé đáp: Vì hiện giờ y muốn đi một bước cũng không nổi. Lục Tiểu Phụng hỏi: Phải chăng cô muốn nói vì y đã lọt vào tay các cô? Cô bé đáp: Đại khái là như vậy. Lục Tiểu Phụng đột nhiên cười rộ, tựa hồ phải nghe một câu chuyện tức cười nhất thiên hạ. Chàng cười lăn cười lộn, ôm bụng mà cười. Cô bé không nhịn được hỏi: Tại sao công tử cười dữ vậy? Lục Tiểu Phụng cười đáp: Tại hạ cười cô nương hãy còn nhỏ quá, không hiểu cách nói năng. Cô bé ủa một tiếng. Lục Tiểu Phụng hỏi: Các vị đã kiềm chế được Qua Mãn Lâu thì bất cứ việc gì trong thiên hạ cũng làm được, sao còn đến kiếm tại hạ? Cô bé cười mát đáp: Công tử không phải là kẻ tối dạ, nhưng cũng chẳng phải là người thông minh lắm. Lục Tiểu Phụng hỏi: Thế ư? Cô bé đáp: Nếu công tử quả là người thông minh thì phải hiểu rõ hai điều. Một là tiểu nữ chẳng phải đứa con nít, tiểu nữ còn là biểu thư của Đan Phụng công chúa. Năm nay y mới 19 tuổi mà tiểu nữ đã 20. Hồi thứ tư, Kim Bằng Vương thuật chuyện phiêu lưu. Lục Tiểu Phụng nghe cô nói không khỏi sửng sốt. Chàng nhìn cô bé từ đầu đến gót chân, rồi lại từ gót chân lên đến đầu. Chàng ngắm nghía hồi lâu vẫn không nhận định nổi cô bé này là một thiếu nữ 20 tuổi. Chàng coi đi coi lại cũng chỉ nhận thấy cô chưa đến 12 tuổi. Cô bé cười mát nói tiếp: Thiếu gì người trời sinh ra không cao lớn. Một lão già 60-70 tuổi thấp hơn thiếu nữ đến phân nửa, tướng công cũng đã thấy qua. Lục Tiểu Phụng tuy không tin cô, nhưng chẳng thể không thừa nhận trên đời quả có như vậy. Cô bé lại nói: Điều thứ hai là công tử nên hiểu rõ, Hoa Mãn Lâu không giống như công tử. Lục Tiểu Phụng hỏi: Y thông minh hơn tại hạ hay sao? Cô bé đáp: Không hẳn thế, nhưng y là người tốt. Lục Tiểu Phụng hỏi: Tại hạ không phải người tốt hay sao? Cô bé đáp: Vì công tử chẳng phải người tốt nên khó mà mắc bẫy kẻ khác một cách dễ dàng. Còn Qua Mãn Lâu đối với ai cũng tín nhiệm, muốn y mắc bẫy dễ dàng hơn nhiều. Lục Tiểu Phụng lại ngắm nghía cô từ trên xuống dưới, rồi đột nhiên hỏi: Cô nương đã 20 tuổi thật ư? Cô bé đáp: Còn một tháng nữa là đủ 20. Lục Tiểu Phụng vừa cười vừa nói: Người 20 tuổi cần phải hiểu con người tồi bại như tại hạ, chẳng khi nào liều mạng cho bạn hữu, bất cứ là loại bạn hữu nào cũng vậy. Cô bé chớp chớp mắt mấy cái rồi hỏi: Thật thế ư? Lục Tiểu Phụng đáp: Thật chứ. Lục Tiểu Phụng đã ngồi lên xe ngựa, cỗ xe bắt đầu khởi hành. Trong xe chất đống những hoa tươi đủ màu sắc. Đan Phụng công chúa ngồi giữa đống hoa tươi, khác nào một bông mai côi sắc đen, rất đẹp và rất trân quý. Cặp mắt nàng vừa đêm vừa sáng đang ngó Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng không nhìn nàng, chàng nhắm mắt lại, tựa hồ muốn ngủ một giấc ở trên xe. Đan Phụng công chúa vừa cười vừa cất giọng ôn nhu nói: Vừa rồi tiễn thiếp tưởng công tử không chịu lên xe. Lục Tiểu Phụng ồ một tiếng. Công chúa nói, dường như tiện thiếp vừa nghe công tử bảo tuyệt đối không chịu liều mạng cho bạn hữu. Lục Tiểu Phụng hững hờ đáp, tại hạ vốn không chịu liều mạng vì bạn hữu, nhưng lên ngồi xe ngựa này cũng chẳng quan hệ gì. Đan Phụng công chúa mỉm cười. Lúc nàng cười, tựa hồ đầy vườn hoa nở bung trước mặt giữa mùa xuân. Lục Tiểu Phụng mở mắt ra một cái rồi nhắm lại ngay. Đan Phụng công chúa lại cất giọng ôn nhu hỏi, dường như công tử không muốn nhìn tiện thiếp một cái nào, phải không? Lục Tiểu Phụng đáp, tại hạ không dám nhìn công chúa, vì khoang xe nhỏ quá mà tại hạ lại không ngăn được để người ta cám dỗ. Đan Phụng công chúa hỏi, công tử sợ tiện thiếp cám dỗ ư? Lục Tiểu Phụng đáp, tại hạ cũng không muốn liều mạng vì công chúa. Đan Phụng công chúa hỏi, sao công tử lại biết tiện thiếp nhất định đòi công tử đi liều mạng? Lục Tiểu Phụng đáp, tại hạ biết vì mình chẳng phải là kẻ ngu xuẩn. Đan Phụng công chúa cầm bông hoa tươi giơ lên, lẳng lặng ngắm nghía hồi lâu, rồi thở dài nói, công tử đoán trúng đó. Thật tình tiện thiếp yêu cầu làm thay cho bọn tiện thiếp một việc, nhưng tiện thiếp không muốn dụ dỗ công tử, mà cũng hà tất phải dụ dỗ. Lục Tiểu Phụng ủa lên một tiếng. Đan Phụng công chúa nói tiếp, vì tiện thiếp biết có hạng người bất cứ việc gì cũng làm giùm bạn hữu. Lục Tiểu Phụng hỏi, hạng người ấy là ai? Đan Phụng công chúa đáp, là công tử. Lục Tiểu Phụng cười hỏi, chính tại hạ còn chưa biết hạng người này, sao công chúa lại biết thế? Đan Phụng công chúa đáp, trước kia tuy tiện thiếp chưa gặp công tử, nhưng được nghe người ta nói tới công tử rất nhiều. Lục Tiểu Phụng cũng nghe đồn, nhưng những cái gì đồn đại, chàng thì chàng lại không được nghe ai nói tới. Đan Phụng công chúa lại nói, tiện thiếp nghe rất nhiều, mọi người nói công tử có tính suồng sã, nhưng chính họ cũng chẳng thể không thừa nhận là tính suồng sã rất khả ái. Lục Tiểu Phụng thở dài, chàng không hiểu Đan Phụng công chúa muốn lấy lòng mình hay là có ý mỉa mai, nhưng chàng đã phải mở mắt ra. Đan Phụng công chúa nói, người ta còn bảo coi bề ngoài công tử như hòn đá chôn dưới lỗ, vừa hôi hám vừa cứng rắn, mà thực ra lòng dạ công tử mềm như đậu hũ. Lục Tiểu Phụng bất giác nở nụ cười nhăn nhó. Đan Phụng công chúa lại cười nói, dĩ nhiên lời đồn chẳng thể tin được, nhưng ít ra cũng có một điểm họ không nói ngoa. Lục Tiểu Phụng không nhịn được hỏi lại, điểm nào? Đan Phụng công chúa mỉm cười đáp, trước kia tiện thiếp nghĩ mãi không ra, tại sao người ta lại bảo công tử có bốn hàng lông mày, bây giờ mới vỡ lẽ. Lục Tiểu Phụng đột nhiên chau mày. Lúc chàng chau mày, cả râu mép cũng nhăn lại. Đan Phụng công chúa hỏi, công tử đã đoán ra ai cáo tố với tiện thiếp về điểm này rồi phải không? Lục Tiểu Phụng chau mày hỏi lại, Hoa Mãn Lâu hiện ở chỗ các vị thật rồi chứ? Đan Phụng công chúa đáp, tiện thiếp gạt công tử làm chi, giả lại công tử sắp gặp y rồi. Lục Tiểu Phụng nói, tuy mắt y không nhìn thấy gì, nhưng sự nguy hiểm còn ở ngoài 10 dặm đã phát giác rồi. Tại hạ thật không sao hiểu được y đã lọt vào tay các vị trong trường hợp nào. Đan Phụng công chúa đáp, vì y là người tốt mà lại là nam nhân, hảo nam nhân mà gặp phải hoại nữ nhân thì khó lòng tránh khỏi mắc bẫy. Lục Tiểu Phụng lạnh lùng hỏi, y gặp công chúa rồi ư? Đan Phụng công chúa thở dài đáp, có khi tiện thiếp cũng muốn đi lừa gạt, nhưng đáng tiếc 10 người như tiện thiếp hợp lại cũng không bằng một mình Thượng quan Phi Yến. Lục Tiểu Phụng hỏi, Thượng quan Phi Yến nào? Đan Phụng công chúa đáp, Thượng quan Phi Yến là thư thư của Tuyết Nhi. Lục Tiểu Phụng hỏi, Tuyết Nhi là ai? Đan Phụng công chúa đáp, Tuyết Nhi là tiểu muội của tiện thiếp, y chính là con nhỏ vừa đi mời công tử đó. Lục Tiểu Phụng hỏi, y không phải là biểu thư của công chúa ư? Đan Phụng công chúa cười đáp, Năm nay y mới 12 tuổi mà là biểu thư của tiệm thiếp được ư? Lục Tiểu Phụng ngẩn người ra. Chàng không biết mình nên khóc to 3 tiếng hay cười lớn 3 tiếng. Chàng không ngờ mình đã bị con nhỏ 12 tuổi lừa bịp một cách trắng trợn. Chị nào em nấy, cô em đã vậy thì cô chị là hạng người nào, nghĩ ra cũng biết. Đan Phụng công chúa thấy vẻ mặt dở khóc dở cười của chàng, không khỏi mỉm cười nói: con tiểu quỷ đó nói dối mà miệng ráo quảnh, mắt cũng không chớp. Phải chăng công tử đã bị thị gạt? Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp: ít ra bây giờ tại hạ cũng hiểu được qua mãn lâu mắc lừa trong trường hợp nào. Đan Phụng công chúa nói: qua mãn lâu tuy ở với bọn thiếp, nhưng bọn thiếp vẫn tôn kính y. Cái đó cũng vì y là hảo bằng hữu của công tử, và thực ra y cũng có chỗ đặc biệt. Lục Tiểu Phụng nói: đúng thế thật. Đan Phụng công chúa nói: công tử cùng y và Chu Đình là những người mà tiễn thiếp mới hỏi ra được trong thời gian ngắn. Lục Tiểu Phụng nói: thế mà công chúa thế mà công chúa đã biết khá nhiều về tại hạ. Đan Phụng công chúa cười đáp: thật ra bọn thiếp đã chuẩn bị 7 tháng trời mới kiếm thấy công tử. Lục Tiểu Phụng thở dài nói: bất luận là ai mà công chúa phải mất công 7 tháng mới tìm được, người ấy cũng vô phước rồi. Đan Phụng công chúa cất giọng ôn nhu đáp: nhưng bọn tiện thiếp không có ý gia hại công tử. Lục Tiểu Phụng lại bật tiếng cười gượng. Đan Phụng công chúa nói: công việc mà bọn thiếp yêu cầu công tử làm cho tuy nguy hiểm, nhưng tiện thiếp tin rằng nhất định công tử làm được. Nàng chú ý nhìn Lục Tiểu Phụng đầy vẻ ngưỡng mộ. Lục Tiểu Phụng hỏi: công chúa muốn tại hạ làm việc gì? Đan Phụng công chúa cúi đầu xuống đáp: bây giờ tiện thiếp bất tất phải nói, rồi công tử sẽ biết ngay. Lục Tiểu Phụng hỏi: Liễu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương cũng vì việc này mà đến đây hay sao? Liễu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương cũng vì việc này mà đến đây hay sao? Đan Phụng công chúa gật đầu. Nàng vừa cười vừa nói tiếp: tìm kiếm bọn họ tuy cũng khó khăn, nhưng so với công tử còn dễ hơn nhiều. Lục Tiểu Phụng hỏi: các vị đã dùng cách gì để tìm kiếm 3 người đó? Đan Phụng công chúa mỉm cười đáp: mỗi người đều có một nhược điểm, bọn họ cũng nhất định không đoán ra tiện thiếp đã dùng cách gì để mời được công tử. Nàng đưa bông hoa tươi trong tay đến trước mặt Lục Tiểu Phụng, thủng thẳng nói tiếp: Liễu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương, Hoa Mãn Lâu, lại thêm công tử nữa, mà trên đời còn có một việc cả 5 vị không làm nổi, há là chẳng phải chuyện lạ. Bên ngoài cửa sổ, cổ xe có mù trắng như tuyết bốc lên, đèn lửa trong khoang xe càng lộ vẻ ấm áp. Lục Tiểu Phụng ngưng thần ngó bông hoa tươi trong tay Đan Phụng công chúa. Bông hoa đã tươi đẹp, bàn tay nàng còn đẹp hơn. Đan Phụng công chúa dùng 2 ngón tay xinh xắn nhẹ nhàng cắm bông hoa tươi lên cổ áo Lục Tiểu Phụng rồi nói: tiện thiếp tưởng công tử hay đi ngủ một giấc là hay hơn. Lục Tiểu Phụng hỏi: tại sao vậy? Đan Phụng công chúa cúi đầu xuống, cất tiếng càng ôn nhu đáp: vì tiện thiếp không nhịn được đã bắt đầu quyến rũ công tử. Cỗ xe ngựa chạy nhanh như tựa hồ xé bức sương mù ẩm thấp. Sương mù tuy ẩm ướt nhưng là sương sáng sớm báo tin đêm dài sắp kết thúc. Lục Tiểu Phụng dựa vào vách xe tựa hồ đã ngủ rồi. Đan Phụng công chúa lại cất tiếng ôm nhu: công tử hãy ngủ một giấc ngon lành, không chừng lúc tỉnh dậy thấy y ngay. Lục Tiểu Phụng không nhịn được mở bừng mắt ra hỏi: y là ai? Đan Phụng công chúa đáp: Đại Kim Bằng Vương.
Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện
trong dãy hành lang âm u, tưởng chừng quanh năm không có bóng dương quang lọt vào. Cuối dãy hành lang là một khuôn cửa cao lớn, chiếc vòng vàng trên cửa lấp loáng có ánh sáng. Lục Tiểu Phụng mở cửa này liền ngó thấy Đại Kim Bằng Vương. Đại Kim Bằng Vương không phải là một người cao lớn. Người tựa hồ vì tuế nguyệt phôi pha, tráng chí tiêu ma, thân hình khô đét mà thấp lùn. Lão chẳng khác gì một bông đại kê quan tráng lệ, dần dần khô héo trước ngọn gió tây buồn thảm. Đại Kim Bằng Vương ngồi trên chiếc ghế thái sư to lớn, mặt ghế trải đệm gấm thêu. Cả con người lão giống như một cây khô tùng giữa đám mây trên đỉnh núi cao. Nhưng Lục Tiểu Phụng không lấy thế làm thất vọng, vì cặp mắt lão còn phát ra ánh sáng. Thái độ lão còn đầy vẻ cao quý, tôn nghiêm, khôn tả. Con chó săn chân dài tai nhỏ đã nhẹ nhàng chạy tới lại phục xuống chân lão. Dường như nàng đang thuật lại những chuyện đã qua. Đại Kim Bằng Vương cặp mắt lấp loáng thủy chung nhìn chằm chằm vào người Lục Tiểu Phụng. Đột nhiên lão cất tiếng. Chàng thanh niên kia, tiến lại gần đây. Thanh âm trầm mà hữu lực, câu nói của lão tựa hồ mệnh lệnh. Lục Tiểu Phụng là người không quen tiếp thu mệnh lệnh của ai. Chàng chẳng những không đi mà lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện với lão, nhưng cách một quãng khá xa. Bầu không khí trong nhà tối tăm khiến cho cặp mắt của Đại Kim Bằng Vương càng sáng ngời. Lão lớn tiếng hỏi, phải chăng công tử là Lục Tiểu Phụng? Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp, tại hạ là Lục Tiểu Phụng chứ không phải Thượng Quan Đan Phụng. Bây giờ chàng đã biết lão ở họ Thượng Quan. Ngày trước tại vương triều của lão, dường như người nào cũng họ Thượng Quan. Người được mang họ này đều lấy làm hãnh diện. Đại Kim Bằng Vương đột nhiên cười lớn nói, hay lắm, Lục Tiểu Phụng quả nhiên không hổ là Lục Tiểu Phụng, xem chừng bọn ta đã không kiếm lầm người. Lục Tiểu Phụng đáp, tại hạ cũng hy vọng không kiếm lầm người. Đại Kim Bằng Vương hỏi, phải chăng công tử muốn kiếm Hoa Mãng Lâu? Lục Tiểu Phụng gật đầu. Đại Kim Bằng Vương nói, cái đó dễ lắm, chỉ cần công tử ưng chịu một điều kiện của lão phu, rồi muốn gặp y lúc nào cũng được. Lục Tiểu Phụng hỏi, lão nhân gia thử nói coi đó là việc gì? Đại Kim Bằng Vương không trả lời ngay vào câu hỏi của chàng. Lão ngưng thần dòm cái nhẫn hình thù khác lạ ở trên tay. Gương mặt xanh xao già nua bỗng thoáng qua một tia sáng đặc biệt. Hồi lâu lão mới chậm rãi nói, vương triều của bọn ta là một vương triều rất cổ kính. Khi vương triều của các vị chưa dựng lên thì vương triều bọn ta đã có từ lâu rồi. Thanh âm của lão biến thành mạnh mẽ, hiển nhiên lão tự phụ về huyết thống dòng họ nhà mình. Lục Tiểu Phụng không muốn phá tan bầu không khí tôn nghiêm của lão già, nên chàng chỉ nghe chứ không nói. Đại Kim Bằng Vương nói tiếp, hiện nay vương triều của bọn ta đã chìm đắm, nhưng chúng ta vẫn còn lưu huyết, mà là dòng máu của dân tộc. Bọn ta chỉ còn một người sống, là vương triều của chúng ta chưa tiêu diệt. Lão nói mấy câu này đầy vẻ kiêu ngạo và lòng tự tin. Lục Tiểu Phụng bỗng nhận ra ở lão già này quả có một chỗ đáng được người ta tôn kính. Ít ra lão cũng là một nhân vật không để người khác đả kích một cách dễ dàng. Lục Tiểu Phụng trước nay vẫn tôn kính hạng người như lão, tức là tôn kính dũng khí và lòng tự tin của họ. Đại Kim Bằng Vương lại nói, vương triều của bọn ta tuy dựng lên ở chốn xa xăm, nhưng đời đời được an lạc, giàu có sung túc. Chẳng những điền sản phong phú mà chốn thâm sơn vàng lẫn với cát khai thác không bao giờ hết, cả những vật trân quý cũng như những kho vô tận. Lục Tiểu Phụng không nhịn được hỏi, vậy các vị còn đến trung thổ làm chi? Đại Kim Bằng Vương mặt buồn rười rượi, mối cừu hận lộ ra khóe mắt. Lão đáp, vì bọn ta giàu có nên những nước láng giềng thèm nhỏ nước miếng, rồi liên hiệp với quân Tiết Kỵ Kha Tác Khách dẫn binh đến xâm phạm. Lão buồn rầu nói tiếp, đó là việc 50 năm trước. Khi ấy ta còn nhỏ tuổi, Tiên Vương chỉ chú trọng đường về văn trị, dĩ nhiên không có tài nào chống nổi quân Cường Khấu dã man và toán kỵ binh kiêu hãn. Nhưng Tiên Phụ vẫn quyết định tử thủ sống chết với đất nước. Lục Tiểu Phụng hỏi, phải chăng Tiên Hoàng muốn lão nhân gia đến trung thổ tị nạn? Đại Kim Bằng Vương gật đầu đáp, vì muốn bảo tồn một phần thực lực để mưu cuộc trùng hưng ngày sau. Chẳng những tiên hoàng kiên trì bảo ta đi, mà còn đem tài phú trong quốc khố chia làm bốn phần, giao trọng thần Tâm Phúc và phái bọn chúng đưa ta đến trung thổ. Mắt lộ vẻ cảm kích, lão nói tiếp: trong bốn vị này thì một là thúc phụ ta, tên gọi là Thượng Quan Cẩn. Lão nhân gia đưa ta đến đây, lại dùng một phần tài phú của lão gia đem đến mua nhà cửa điền địa, khiến cho một nhà ta không lo gì sự thiếu thốn và sinh hoạt cho đến nay. Mối ân tình của lão nhân gia đối với bọn ta suốt đời không quên được. Lục Tiểu Phụng hỏi: còn ba vị nữa là ai? Gương mặt Đại Kim Bằng Vương đang cảm kích bỗng biến thành phẫn nộ. Lão đáp: sau ngày ly biệt phụ vương, ta không gặp được bọn họ lần nào nữa, nhưng danh tự bọn họ thì vĩnh viễn ta không quên được. Lục Tiểu Phụng đối với vụ này đã dần dần có manh mối, chàng liền hỏi: danh tự bọn họ là gì? Đại Kim Bằng Vương nắm hai tay lại, hậm hực đáp: là Thượng Quan Mộc, Bình Dương Hạc, Nghiêm Lập Bản. Lục Tiểu Phụng trầm ngâm nói: ba tên này tại hạ chưa từng nghe ai nói đến. Đại Kim Bằng Vương đáp: nhưng nhất định công tử đã nhìn thấy họ rồi. Lục Tiểu Phụng kinh ngạc la lên: ủa, sao lại kỳ vậy? Đại Kim Bằng Vương nói: bọn họ một khi vào tới trung thổ thay họ đổi tên, ta mới điều tra được tông tích họ trước đây một năm. Đột nhiên lão nhìn con gái đưa tay ra hiệu. Đan Phụng công chúa lấy trong cái tủ cũ kỹ ra ba cuốn trục. Đại Kim Bằng Vương hằng học nói tiếp: trên đây vẽ hình tượng ba người đó, chắc công tử ít ra cũng nhận được hai tên. Lục Tiểu Phụng liền nhìn vào bức vẽ. Trên mỗi bức đều họa hình hai người, một thanh niên và một lão già. Tuy hai hình nhưng chỉ là một nhân vật. Đan Phụng công chúa mở cuốn trục thứ nhất ra nói: hình vẽ bên trên là lúc y rời khỏi Dương Cung, hình phía bên dưới là tướng mạo y mà bọn tiện thiếp mới điều tra được trước đây một năm. Người này khuôn mặt tròn chỉnh, đầy vẻ tươi cười, coi có dáng hiền hòa nhưng cái mũi rất lớn và quằm quằm như mỏ chim ưng. Lục Tiểu Phụng chau mày ngẫm nghĩ đáp: hình người này coi rất giống Diêm Thiết Sang ở Quan Trung, là một nhà nổi tiếng nhiều châu báu. Đại Kim Bằng Vương nghiến răng nói: đúng đó, Diêm Thiết Sang bây giờ tức là Nghiêm Lập Bản ngày trước. Ta cảm ơn trời đất để hắn hãy còn sống cho đến ngày nay. Hình người quả trên cuốn trục thứ hai, xương lưỡng quyền nhô lên, cặp mắt hình tam giác rất uy nghiêm, hàng quang chiếu ra bốn phía, vừa ngó đã biết ngay là một nhân vật rất nhiều quyền lực. Lục Tiểu Phụng coi bức họa người này, sắc mặt dường như hơi biến đổi. Đại Kim Bằng Vương nói: người này là Bình Dương Hạc, hiện nay hắn lấy tên là Độc Cô Nhất Hạc, làm thủ lãnh tòa Thanh Y Lâu. Lục Tiểu Phụng động dung, chàng ngơ ngác hồi lâu mới thủng thẳng nói: người này tại hạ cũng nhận ra rồi, nhưng không hiểu có phải là chủ nhân đệ nhất lâu trong tòa Thanh Y Lâu không. Chàng buông tiếng thở dài nói tiếp: tại hạ chỉ biết y là trưởng môn thời phái Nga Mi. Đại Kim Bằng Vương hằng học đáp: hắn che giấu thân thế rất giỏi, trên đời e rằng chẳng có một ai hay vị trưởng môn công chính nghiêm minh phái Nga Mi, lại là loạn thần tặc tử đã bán đứng chủ cũ ở nơi cố quốc. Bức họa thứ ba là lão già bé nhỏ gầy nhom và thật lùng, có vẻ cô đơn, cứng cỏi, thanh tĩnh. Lục Tiểu Phụng cơ hồ không nhịn được bật tiếng la: Hoắc Hưu! Đại Kim Bằng Vương đáp: chính thị, lão là Hoắc Hưu, ngày trước là Thượng Quan Mộc mà bây giờ mang tên Hoắc Hưu. Đại Kim Bằng Vương nói tiếp: ai cũng bảo Hoắc Hưu là nhân vật rất nhiều tính truyền kỳ. 50 năm trước đây, lão gây dựng cơ đồ với hai bàn tay trắng. Đột nhiên lão biến thành người hào phú bậc nhất thiên hạ, khác nào một kỳ tích trên đời. Cho đến lúc này, ngoài công tử, e rằng chưa một người nào trên chốn giang hồ được biết tài nguyên bát ngát của lão ở đâu ra. Sắc mặt Lục Tiểu Phụng đột nhiên biến thành lợt lạc, bất giác chàng từ từ lùi lại mấy bước, ngồi xuống ghế. Đại Kim Bằng Vương chăm chú nhìn Lục Tiểu Phụng, chậm rãi nói: "Chắc bây giờ công tử đã đoán ra bọn ta yêu cầu công tử làm việc gì rồi." Lục Tiểu Phụng trầm mặc hồi lâu, bỗng chàng buông tiếng thở dài hỏi lại: "Tại hạ vẫn chưa rõ lão nhân gia muốn yêu cầu tại hạ làm việc gì." Đại Kim Bằng Vương nắm hai tay lại, đấm mạnh xuống ghế, liên thanh đáp: "Ta chẳng cần chi hết, chỉ cần xử theo công đạo." Lục Tiểu Phụng hỏi: "Xử theo công đạo phải chăng là trả quán?" Đại Kim Bằng Vương vẻ mặt xám xanh, trầm ngâm không nói gì. Lục Tiểu Phụng nhắc lại câu hỏi: "Phải chăng lão nhân gia yêu cầu tại hạ trả thù cho?" Đại Kim Bằng Vương trầm mặc hồi lâu, đột nhiên buông tiếng thở dài, lộ vẻ buồn rầu, hỏi lại: "Bọn họ đều đã già nua, sắp vào quan tài, ta cũng thập thò cửa lỗ, chẳng lẽ còn đòi giết họ?" Lão gục gặt cái đầu, phủ định câu nói của mình rồi tiếp: "Nhưng ta cũng không thể để họ tiêu dao tự tại ngoài vòng pháp luật." Lục Tiểu Phụng không nói gì, thật ra chàng cũng không biết nói sao bây giờ. Đại Kim Bằng Vương lại lớn tiếng: "Điều thứ nhất là ta muốn bọn họ đem hết của cải lấy ở Kim Bằng Vương Triều trả cho Kim Bằng Vương Triều, để làm cơ sở phục hưng vương quốc sau này. Điều yêu cầu đó đúng là công bằng." Đại Kim Bằng Vương nói: "Điều thứ hai, ta mong bọn họ đến trước linh vị tiên vương ăn năn sám hối, sửa đổi lỗi lầm, hương hồn tiên vương được an ủi phần nào nơi chính suối."